Chương 000 Cao Trung Thiên, đêm giữa hạ chi mộng. Cao Trung Thiên, đêm giữa hạ chi mộng, so với Tống Vãn Chi theo trong hồ nước vớt đi ra ướt súng sách ngữ văn còn thảm, là ướt súng Giang Tứ. Tống Vãn Chi cho tới bây giờ chưa thấy qua Giang Tứ chật vật như vậy bộ dáng. Nàng nghĩ hẳn là không người gặp qua. Nhập thu gió mát, thiếu niên đen nhánh ở mức phát trước nay chưa từng có mềm mại rủ xuống dán xuống tới, đặt tại hắn trắng được rét run thái dương bên trên, hắn bị nước ướt đẫm mà dán tại trên người áo sơ mi đem dưới áo màu da lộ ra, cánh tay của hắn chặt chẽ vịn hồ nước danh giới, nhưng không có đi lên. Cặp kia luôn luôn đen nhánh, luôn kiệt ngạo hoặc lỏng lẻo ý cười đôi mắt, lúc này giống mất tiêu điểm. Hắn trống rỗng mang nhìn qua phía trước không biết địa phương nào. Kia một giây Tống Vãn Chi thấy được Giang Tứ ánh mắt, tâm lý bỗng nhiên sinh ra một loại hoang đường hoảng sợ cảm giác. Nàng cảm thấy Giang Tứ không muốn lên tới. Hắn nghĩ buông tay ra, nhâm chính mình rót vào kia phiến gần 2 mét sâu trong hồ nước, sau đó nhắm mắt chìm tới đáy. Có thể kia là Giang Tứ, vậy làm sao khả năng? Tống Vãn Chi không biết, nàng chỉ là theo tâm lý cảm thấy hoảng sợ. Nàng cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền nhào tới phía trước, gạo màu trắng quần dài không quan tâm quỳ đến bùn hoa danh giới dơ bẩn ở mức lộc trên bùn đất. Nàng gắt gao cầm Giang Tứ tay, cũng liền tại nàng nắm lấy đi phía trước một giây, Giang Tứ đốt ngón tay rời đi vịn bệ đá danh giới, sau đó bị nữ hải tái nhợt lạnh buốt ngón tay liều mạng nắm lấy. Giang Tứ khẽ giật mình, theo trong nước nước mắt. Nữ hải cách cứng rắn bên hồ nước duyên bệ đá hung hăng nắm hắn, trong đôi mắt mang theo to lớn sợ hãi cùng kinh hoàng, nàng giống như có thể nhìn thấu hắn đồng dạng, thế là những cái kia ẩm ướt chiều xương mù ngóc đầu trở lại, lại so với hắn xuống dưới phía trước càng tăng lên. Ngừng 2 giây, Giang Tứ yên lặng cười, "Tiểu bằng hữu, ngươi giữ chặt ta làm gì, chiếm học trưởng tiện nghi." "Ngươi, im miệng." Tống Vãn Chi lần thứ nhất dùng cường ngạnh như vậy giọng nói chuyện với Giang Tứ, nếu như không có thanh tuyến bên trong run rẩy, vậy thì càng hoàn mỹ, "Đi lên." Giang Tứ cầm đen nhánh mắt xuyên thấu qua dính lấy giọt nước ướt xuống dài tiệp nhìn nàng, giống có loại cổ quái lại thâm sâu thảm thiết cảm xúc ở bên trong lên men, hắn tiếng nói khàn khàn hỏi nàng, "Ta nếu là không thể đi lên, làm sao bây giờ?" Tống Vãn Chi đem sắc mất đi cảm giác tay nắm càng chặt hơn, "Ta sẽ luôn luôn giữ chặt ngươi. Bị ta kéo xuống đi cũng không quan hệ. Ta hội luôn luôn giữ chặt ngươi." Nữ hải dùng kinh lật thanh tuyến nhẹ nhàng lặp lại, "Tựa như ngươi đã từng dạng này giữ chặt ta đồng dạng." Giang Tứ nhìn qua nàng, thốt nhiên cười. Hắn tại bệ đá ranh giới chậm rãi tới gần, đem một cánh tay hoành để lên đi, tựa hồ làm bộ muốn đi ra. Nhưng ở một giây sau cùng phát lực phía trước, hắn lại đột nhiên dừng lại, ngửa đầu đi xem ba mong chờ hắn nữ hải. "Chi tử, ta cho ngươi biết một cái bí mật có được hay không?" Giang Tứ đen nhánh suy nghĩ, thấp giọng nói. Tống Vãn Chi bị hắn xưng hô làm cho khẽ giật mình. Giang Tứ phía trước gọi nàng mặc dù kỳ quái, nhưng ít ra là mang theo dòng họ, đây là lần thứ nhất, dạng này không đầu không đuôi, cổ quái, lại thân mật. Thế là Tống Vãn Chi liền giống bị hắn cái kia xưng hô cổ ở, nàng kìm lòng không đặng nhẹ gật đầu, sau đó theo hắn ánh mắt dẫn dắt, chậm rãi đem một điểm cuối cùng thượng thân cùng bệ đá khoảng cách ghép đến vô cự. Nữ hài nằm sấp thấp, cùng trong nước toàn thân ướt đẫm thiếu niên tại trên bệ đá chậm rãi gần sát. Thiếu niên thấp hạp hạ hơi hạt rẻ tiệp. Tại nàng đem lỗ thai không để phòng tới gần hắn cầm lúc, Giang Tứ nhẹ gấp rút đùa cợt cười âm thanh, "Ta giết hơn người. Ngươi cầm là tội phạm giết người tay." Nữ hài trên mặt huyết sắc một cái chớp mắt liền cởi thành tuyết trắng. Nàng con ngươi bị cảm xúc mở rộng đến cực hạn, liền môi sắc đều giảm đi. Nàng không thể tin quay sang, cương lăng hắn. Tiểu bằng hữu phản ứng tất cả Giang Tứ trong dự liệu, chỉ có một điểm vượt quá hắn dự liệu. Giang Tứ cúi đầu, nhìn xem chính mình vẫn như cũ bị nắm chặt tay, hắn vẫn là cười, lại nhíu mày lại, vì cái gì không buông ra? Nữ hài giật mình nhìn qua hắn, nghẹn nào. Giang Tứ ngước mắt, sợ choáng váng. "Ngươi." Tống Vãn Chi rốt cục tại cặp kia quen thuộc con ngươi phía trước lấy lại tinh thần, nàng tức giận cắn môi, "Ngươi lại không đi lên, ta liền muốn hô người." Giang Tứ ánh mắt càng cổ quái, "Ngươi không sợ sao? Vì cái gì không buông tay?" "Ta sợ, nhưng mà ta biết ngươi không phải, ngươi không thể nào là." Tống Vãn Chi cắn được cánh môi đều sáng lên, "Ngươi có đi lên hay không?" Giang Tứ ngừng mấy giây, mới tốt giống chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn nhìn qua nữ hải con ngươi một chút xíu bị ý cười xâm nhiễm, còn có cái gì càng nồng nặc cảm xúc từng kia từng sợi quay quanh đi lên. Sau đó Giang Tứ lưỡng lự đầu đi, cười ẩn tại trong lồng ngực giấu thấp hơn càng sâu, cũng càng vui vẻ thoải mái. Tống Vãn Chi cơ hồ muốn bị hắn làm điên rồi, nàng nắm chặt tay của hắn bởi vì quá nhiều dùng sức quá nhiều giằng co, hiện tại cũng nhanh mất đi chi giác, nàng không xác định chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Nghĩ tới đây, nữ hải tái nhợt nghiêm mặt chuyển hướng về sau, lần đầu tiên trong đời dùng run rẩy thanh âm nâng lên tối cao, "Có người sao?" "Cứu." Mệnh chữ chưa kịp ra miệng, Tống Vãn Chi liền bị ướt đẫm thiếu niên theo bệ đá ranh giới trực tiếp ép chắp sau lưng buồn hoa bên trong, hắn che nàng cằm, ép tới nàng hơn một cái dư chữ đều lại nói không ra. Giang Tứ khó được có chút buồn bực cười lại bất ngờ, "Ngươi còn thật dám hô a tiểu bằng hữu, không sợ thứ hai cùng đi với ta quốc kỳ phát xuống đồng hồ kiểm điểm." "Ô ô." Tống Vãn Chi bị hắn che phải nói không ra nói. Nữ hài thắt tóc dài không biết lúc nào lỏng lẻo, xốc xếch sợi tóc quấn quanh qua hắn đốt ngón tay, lại quanh qua nàng tuyết trắng phiếm hồng gương mặt cùng ấm ức chiều đồng tử. Giang Tứ nhắm mắt, tay lập tức buông lòng ra. Mỗi một giây hắn có được mắt thần lang bái, như bị qua điện, động tác nhanh chóng lại lộn xộn theo nữ hài trên người lật ra, sau đó cương dừng ở một bên bùn đất trên mặt đất. Đơn đầu chân dài co lại, giống như là muốn che giấu cái gì, hắn chống đỡ tựa ở bệ đá ranh giới, ngừng lại. Sau đó Giang Tứ cầm cực kỳ ánh mắt cổ quái tập trung vào Tống Vãn Chi. Tống Vãn Chi tức giận được không được, nàng rõ ràng là đến quán bài khóa, hiện tại sách ngữ văn nước đâm treo lá cây cùng bùn đất nửa chết nửa sống nằm ở một bên, chính nàng cũng làm được một thân bùn ô, bài khóa còn liền 1/3 đều không đọc xong. Nàng an bài phải hảo hảo học tập tiến độ, mỗi lần vừa thấy được Giang Tứ liền bị quấy đến loạn thất bát ao. Quả nhiên các lão sư nói đúng, mặc kệ là đơn phương còn là hai phương diện vượt qua hữu nghị quan hệ, chính là học tập trong sinh hoạt ưu ác tính. Tống Văn Chi có lòng muốn nghiêm túc nói cho Giang Tứ, về sau không cần còn như vậy nói đùa cùng làm sự tình đều phóng túng làm bậy bất kể hậu quả, nhưng hết lần này tới lần khác Giang Tứ cái kia trước nay chưa từng có ánh mắt lại xem nàng không hiểu bất an, không dám hành động mù quáng. Thế là Giang Tứ đã nhìn thấy, nữ hài theo buồn hoa bên trong ngồi dậy, một bên chỉnh lý quần áo, một bên thỉnh thoảng ngước mắt vụng trộm lăng hắn một chút, giống như là cho hả giận, sau đó bị hắn tầm mắt bắt được lại sẽ lập tức tránh về đi. Giang Tứ tựa ở mát băng băng bên hồ nước trên đá, nhịn không được hàn giọng cười lên. Chờ Tống Văn Chi rốt cục hái đánh rất chính mình một thân lá cây cùng bùn đất, cũng nhíu lại lông mày đem thảm hề hề sách ngữ văn lắc lắc nước sách nơi tay một bên, nàng mới tại động cũng không động, chỉ là luôn luôn cầm đen như mực mắt nhìn nàng chằm chằm Giang Tứ chân bên cạnh dừng lại. Ngươi muốn ta giúp ngươi hô người sao? Thế nào hô? Giang Tứ hơi hơi ngửa ra sau khởi mặt, nửa hít mắt, cười như không cười nể nàng. Có ai không? Cứu mạng à? Loại này sao? Tống Văn Chi bị hắn tao hề hề giọng nói hồng tấu mặt, nàng buồn bực rất nghĩ mặc kệ người này, đông chết ở chỗ này cũng không có quan hệ gì với nàng, ngược lại mùa thu cũng đông lạnh không chết người. Nhưng là chỉ cần vừa nhìn thấy phía sau hắn hồ nước, Tống Văn Chi liền sẽ nhớ tới cái kia quá phận không đúng lúc trò đùa. Rõ ràng nhất định là giả, nhất định là hắn cố ý lấy ra trêu cợt hù dọa trêu ghẹo nàng, nhưng nàng chính là không thể quên được thiếu niên một khắc này ánh mắt. Liền phảng phất nếu như nàng buông ra tay của hắn, hắn liền sẽ triệt để rơi vào một cái đen như mực sâu không thấy đáy trong nước. Tống Văn Chi không dám nghĩ tới. Ngươi mang điện thoại di động sao? Chần chờ rất lâu về sau, nữ hải nhẹ giọng hỏi. Giang Tứ tựa ở trước thạch thai, ra vẻ kinh ngạc, tiểu bằng hữu đi học lại còn mang điện thoại di động sao? Lão sư nhìn thấy sẽ tịch thu. Tống Văn Chi bị hắn trêu ghẹo được vẫn được không được, tức giận đến lại cắn môi. Nhẫn nhịn mấy giây, nàng mới chịu đựng cắn răng, ta là muốn cho bằng hữu của ngươi gọi điện thoại, để cho bọn họ tới nhận ngươi. Biết rồi. Giang Tứ lỏng lẻo cười cùng giọng nói, không tại đùa nàng. Hắn hướng phía trước ném cho nàng lại bị nàng nhào tới kéo hắn lúc ném ở một bên áo khoác ra hiệu xuống, đều ở trong đó. Nha. Tống Văn Chi bước nhanh đi qua, cầm Giang Tứ áo khoác trở về, sau đó đưa cho hắn. Trên người thiếu niên áo sơ mi trắng lúc này đã bị nước đều đặn được thấu triệt, dán tại trên người, hoặc là màu trắng nếp lún, hoặc là màu da trong suốt. Tống Văn Chi cơ hồ không dám để cho tầm mắt của mình hơi dính vào hắn một điểm, đưa áo khoác lúc đều cố gắng ngó mặt đi chỗ khác, chỉ đem cánh tay dùng sức duỗi về phía trước rất xa. Giang Tứ xem muốn cười, liền cầm lấy điện thoại di động, chống đỡ đầu gối cười. Thế là đối diện Thẩm Bằng Vũ vừa nhận điện thoại liền trầm mặc mấy giây. Chờ Giang Tứ chậm rãi câm cười cùng hắn giao phó xong đưa hàng địa điểm cùng cầm quần áo nhiệm vụ, sắp tắt điện thoại thời khắc, Thẩm Bằng Vũ rốt cục vẫn là nhịn không được, miệng tiện một câu, "Tứ ca, ngài đây là ở đâu nhi không dừng, cùng cái nào tiểu cô nương va chạm gây gổ?" Giang Tứ khó được có bị nẹn lại thời điểm, lấy lại tinh thần, hắn khí cười đến cắn môi dưới nhân vật, "Ngươi nói cái gì? Cái này không thể trách ta, nhưng ta cầm trọn vẹn quần áo vậy thì thôi, Thẩm Bằng Vũ vô tội, ngươi là không nghe thấy ngươi vừa mới nói chuyện giọng nói kia còn có cười, tao được cùng kia cái gì?" Ta đều muốn cho ngươi quay xuống đi tiểu lập vốn nên trương thu như lang, tuyệt đối có thể dựa vào một bộ ghi âm một tấm hình liền đánh xuyên sở hữu phỏng vấn, nối thẳng trúng tuyển. Lan, điện thoại của máy. Tống Văn Chi nhìn tận mắt Giang Tứ có chút lệ khí mà đem di động ném tới bên cạnh. Ngừng mấy giây, người kia kéo qua áo khoác, lấy ra hộp thuốc lá cùng bật lửa, thuận tay đập ra một cái dài nhỏ thuốc lá tới. Giang Tứ vừa đem khói ngậm tiến phần môi, còn không có điểm lên, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy Tống Văn Chi đứng tại hơn hai thước bên ngoài, nhẹ nhàng nhíu lại tế bạch mi tâm, không quá tán đồng nhìn qua hắn. Giang Tứ môi mỏng kéo một cái, cắn khói cười. Hắn hề vải nương đến trên bệ đá, có ý kiến sao, tiểu bằng hữu? Hút thuốc không tốt. Tống Văn Chi nhịn mấy giây, còn là nhỏ giọng nói rồi. Ngươi đây là tại, Giang Tứ dừng lại, hơi nhíu mày, quản giáo ta. Tống Văn Chi mím môi không nói. Gặp tiểu bằng hữu thật vất vả nô ra tới xúc giác lại có muốn trở về co lại dấu hiệu, Giang Tứ thở dài thành, đem phần môi thuốc lá cầm, bóp tiến lòng bàn tay, được, nghe kỹ học sinh, không hút. Tống Văn Chi ánh mắt nơi nới lỏng. Chỉ là tại dư quan quét đến bị Giang Tứ ném ở một bên điện thoại di động về sau, nàng lại chần chừ một lúc, có chút bất an hỏi, bằng hữu của ngươi đồng ý cho ngươi đưa y phục sao? Ừ, Giang Tứ thoáng nhìn nữ hải vẫn nhíu lại không tin lắm thần sắc, không chịu được yên lặng, trong mắt ngươi, ta nhân duyên kém như vậy sao? Không phải, chính là nhìn ngươi vừa mới tiếp điện thoại xong, có chút sinh khí. Giang Tứ tránh ra bên cạnh mặt, xì khẽ âm thanh, đó là bởi vì Thẩm Béo nói nhường ta đi chấp nhận như lang, nói xong Giang Tứ mới phát giác có chút không ổn, hắn muốn chơi cười mang qua, lại quay đầu liền gặp được nữ hải nghe được mở miệng thần sắc. Như lang. Tống Văn Chi thậm chí còn nhẹ giọng xác nhận một lần, cùng trước nữ, hàng năm đêm thất tịch tài năng gặp mặt cái kia phạm nhân sao? Giang Tứ ngừng hai giây, mắt đen nhoáng một cái, hắn tránh ra bên cạnh mặt khàn giọng cười, là, liền cái kia. Tống Văn Chi trực giác có cái gì không đúng, đáng tiếc không chờ nàng nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, Giang Tứ bên kia liền quay lại tới, hắn khoác lên trên gối cái tay kia nâng lên, hướng nàng ngấp ngấp. Tống Văn Chi trầm mặc hai giây, chuyển tới, chờ nữ hải đi tới trước mặt, Giang Tứ đem trong tay lấy ra tạm vật áo khoác hất lên, ôm lấy tiểu cô nương chuyển qua nửa vòng, đem áo khoác thắt tại nàng trên lưng, áo dài tay một đâm. Hắc áo giả kỳ khỏa ra tinh tế thân eo, rủ xuống và áo bị thon dài đốt ngón tay thuận tay sửa sang lại mấy lần, liền lấn át trên quần dài phía trước đập cọ tại buồn hoa ngõ được bẩn tiểu hắc một khối đất một khối màu trắng bài vóc. Tống Văn Chi cúi đầu nhìn xem, có chút ngượng. Được rồi, Giang Tứ rủ xuống xoay tay lại cánh tay, lười vung lên mắt, trở về đi, chính ta đám người là được. Tống Văn Chi nhìn qua chính hắn một thân nước đẫm áo trắng quần dài, giật mình trệ, thế nhưng là ngươi. Thẩm Bằng Vũ rất nhanh liền đến, không cần lo lắng cho ta. Nha. Tống Văn Chi đáp lời thành, nhưng vẫn là không yên lòng, nàng vô ý thức nhìn thoáng qua Giang Tứ sau lưng hồ nước. Cái này lặng lẽ ánh mắt bị Giang Tứ bắt được, hắn chống lên đầu gối, đáp lửa cuốn khởi ở ngực tay áo cánh tay nhấc ngang cái tản mạ cười, sợ ngươi vừa đi, ta lại nhảy hồ nước. Tống Văn Chi bị hắn giật nảy mình, lập tức phủ nhận, không có. Nói láo. Giang Tứ suy thanh, rời đi chỗ khác, yên tâm đi, phía trước là đùa với ngươi. Tống Văn Chi có chút không xác tự tin, thật. Ừm. Nữ hài màu trà đồng tử cùng thiếu niên đen nhánh con ngươi đối mặt mấy giây. Tại Giang Tứ cơ hồ liền muốn nhịn không được, nghĩ thấp cụ rời đi chỗ khác lúc, nữ hài khỏe mắt bỗng nhiên khẽ cong, không có kính đen che lấp, nụ cười này sáng nguyện yên nhiên, so với liễm diễm tinh hồ xuân thủy càng động nhân. Ta liền biết, nhất định là cho đùa. Giang Tứ nhìn được khẽ giật mình. Tống Văn Chi bị Giang Tứ kia lại càng kỳ vài ánh mắt làm cho không hiểu đỏ mặt, nàng hoảng loạn thu lại cười, xách chặt ba lô cùng trong tay đứa xuống còn chạy xuống nước sách ngữ văn, liền hướng hắn khoát tay áo, sau đó quay người đi. Giang Tứ ánh mắt tại nữ hải rời đi phương hướng ngừng hồi lâu. Nếu hiện tại liền tin, vậy tại sao vừa mới hắn nói mình là tội phạm giết người thời điểm, nàng cũng không tin? Rõ ràng dọa đến muốn chết, vì cái gì không tin? Rõ ràng nhìn ra hắn không phải trò đùa, tại sao phải nắm hắn như vậy chặt? Giang Tứ thấp kém cằm, ở bức lộc tóc đen dán hắn thái dương, một giọt lâu giữ giọt nước giống nước mắt dường như cắt xuống đến, nhỏ giọt bị hắn giấu cái tay kia trên cổ tay. Trên cổ tay đè ép đỏ bừng, mạnh khảnh giấu tay. Giang Tứ lại nghĩ tới nữ hài nhìn trong nước hắn cái ánh mắt kia. Hắn cũng không biết, tinh tế được phản phất yếu đuối thiếu nữ trong thân thể làm sao lại có như thế, phản phất chết cũng sẽ không bung ra lực lượng. Hắn càng không biết, cuối cùng giữ chặt hắn đến cùng là cái tay kia, còn là nàng gắt gao cắn môi kiên định nhìn hắn cái ánh mắt kia. Hắn chưa hề từng chiếm được, tuyệt không dao động tín nhiệm. Tống, Muộn, Chi. Lạnh bạc trong gió thu, thiếu niên tại khiến người dáng vẻ run sợ rét lạnh bên trong ngửa ra sau ngẩng đầu lên. Nhìn qua bích bạch trời cao, hắn lại cười. Chi tử. Tống Văn Chi thấp phẩm không an địa độ qua toàn bộ tối thứ 6 lên cùng chủ nhật ban ngày. Tại lệ cũ Giang Tứ kiểu gì cũng sẽ xuất hiện dưới lầu sân bóng rổ chủ nhật buổi chiều, người nào đó cũng không có xuất hiện, đi xem náo nhiệt trong lớp các nữ sinh thất vọng mà về, nhao nhao suy đoán nghị luận xảy ra chuyện gì. Bối cảnh như vậy ở dưới, chép lại công thức Tống Vãn Chi cũng không tâm tư. Liền sai mấy lần về sau, nàng dứt khoát cao mày để bút xuống, sau đó chần chờ theo bên cạnh treo trong túi sách lấy ra một cái không lớn túi giấy, bên trong chứa Tống Vãn Chi sáng nay trước khi đi, vị thần xui khiến lật ra tới thuốc cảm mạo. Ngày hôm qua gió thu thật lạnh, Giang Tứ lại là từ đầu đến chân nước đấm nước, cho dù tốt tố chất thân thể chỉ sợ tại hoàn cảnh như vậy hạ thổi nửa giờ gió mát, cũng đầy đủ bị cảm. Hôm nay không đi ra chơi bóng rổ rất có thể cũng là bởi vì cái này. Tống Văn Chi ngồi tại chỗ xoắn suýt mấy giây, rốt cục vẫn là ngửa đầu. Trước phòng học phương treo đồng hồ bên trên, khoảng cách xế chiều hôm nay cái này 45 phút đồng hồ nghỉ giữa khóa thao còn có gần nửa giờ còn thừa thời gian, đầy đủ nàng đi lớp 12A tòa một chuyến, trở lại nữa. Hạ quyết tâm Tống Văn Chi liền không lại xoắn suýt, siết chặt túi giấy, đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Lớp 12A tòa đối với hiện tại còn chỉ có lớp 10 Tống Vãn Chi đến nói, tuyệt đối coi là tòa hoàn toàn xa lạ tầng. Tại trong lâu gian nan đi vòng về sau, nàng rốt cuộc tìm được lớp 12, một ban vị trí. Cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn yên tĩnh khác nhau, ban một làm trong trường mọi người đều biết dự tính lớp tinh anh, nghỉ giữa khóa trên hành lang một điểm không hiếm thấy tán gẫu thông khí thậm chí là trò đùa đùa giỡn học sinh. Tống Vãn Chi chần chờ dừng ở một ban phòng học cửa sau, hướng trong phòng học nhô ra tầm mắt. Bên cạnh hai cái một chút rất khó được chia ra là tại sẽ đánh còn là đang nhiệt liệt ôm nam sinh bị nàng túm đi lực chú ý. Trong đó một cái khóa lại một cái khác cổ học vẫn không quên đáp lời, đồng học, tìm chúng ta tứ ca à. Tống Văn Chi khẽ giật mình, ngoái nhìn, bất an nhẹ gật đầu. Hai tên nam sinh cười lên, liền bên cạnh hành lang lên nói chuyện trời đất học sinh cũng nhao nhao theo tới tầm mắt. Tống Văn Chi siết chặt túi giấy. Đáp lời nam sinh kia vui vẻ, là lớp 10 tiểu học muội, cho nên không hiểu quy củ đi. Chúng ta tứ ca không thích nhất muội tử đến phòng học đổ hắn, đừng nói lúc này hắn không đang dạy phòng, coi như tại, đó cũng là kêu không được. Không sai, bị khóa cổ học cái kia xoa cổ, hơn nữa tiểu học muội, ta khuyên ngươi còn là từ bỏ đi. Chúng ta tứ ca không thích người hạng này, bùi giáo hoa ngươi biết không? Hắn bạn gái trước chính là loại kia lớn lên rất đẹp đẽ lớn hoa mẫu đơn loại hình, đó mới là hắn tương đối coi vào mắt. Và nói chuyện nam sinh bị người vỗ xuống sau gáy. Cơ mờ nở, ai mẹ hắn đánh lao tử? Nam sinh quay đầu, chưa nói xong nói tại chống lại cặp kia cảm xúc mệt mỏi lười đen nhánh con ngươi lúc liễu lo mở rừng. Giang Tứ vừa trở về, đang cắm vòng dừng lại, cặp mắt đào hoa hể vải đạn, lại với ai bố trí ta? Ai ta hoan a tứ ca, là có tiểu học muội tìm ngươi, ta đây không phải là thay ngươi đổi người nhà. Tìm ta? Không tại. Giang Tứ mí mắt không ngẩng, liền muốn từ cửa sau đi vào. Sau đó hắn liền ngừng. Nói cho đúng, là bị một trận thanh sáp lại mát nhạt hoa sơn trà hương câu ngừng. Giang Tứ nhắm mắt. Một hai giây về sau, hắn hướng bên người ngước mắt. Nắm chặt túi dây nữ hải chính trần chờ nhìn qua hắn, tựa hồ không biết muốn làm sao mở miệng. Dạng dỡ ánh sáng nhạt dắt tiến đen nhánh đáy mắt. Giang Tứ đột nhiên cười, đây là ở đâu ra câm điếc tiểu bằng hữu, sẽ không hô học trường sao? Trong hành lang những người khác một tịch, có một cái tính một cái, nhao nhao ngừng trò chuyện hoặc động tác, khiếp sợ xoay trở về. Tống Văn Chi nhẫn nhịn mấy giây, mới tại người kia khi dễ lại dành mạnh ánh mắt dưới, gian nan biệt xuất âm thanh tế như văn nhuế học trưởng tốt. Sau đó nàng liền đem trong tay túi giấy hướng trước người hắn chống đỡ một chút. Giang Tứ tiếp, cũng không mở ra chính mình nhìn, liền ôm lấy cặp mắt đào hoa cười đến cổ nhân địa nhìn chằm chằm tiểu cô nương, cái này cái gì? Thuốc cảm mạo, Tống Văn Chi dừng lại, nhỏ giọng bổ sung, là thuốc tây, phong hàn cảm mạo hòa phong nóng cảm mạo đều có thể ăn. Giang Tứ nhíu mày, như vậy chi kỷ. Tống Văn Chi lần nữa bị đình chỉ. Hành lang không biết làm sao lại an tĩnh lại. Bị nhiều như vậy người xa lạ ánh mắt quỷ dị biểu lộ càng quỷ dị mà nhìn xem, Tống Văn Chi thực sự không kiên trì được quá lâu, thói quen hướng Giang Từ Nông cúc hạ thân, liền chuẩn bị quay người đi. Đáng tiếc không thành công. Tống Văn Chi vẫn không có thể hoàn toàn ngồi dậy, liền bị Giang Tứ phi thường thuận thế mặt khác tự nhiên sờ lên đầu, chờ ta một hồi. Tống Văn Chi ngẩng đầu. Mà Giang Tứ đã nâng lên chân dài tiến phòng học, còn lại chỉ có đầy hành lang quỷ dị bắt quái hiếu kỳ đến sắp đem nàng lộ sạch ánh mắt nhóm. Nhất là phía trước nhất kia hai tên nam sinh. Đáp lời đã muốn mắt bốc tinh quang, tiểu học muội, người cùng chúng ta tứ ca cái gì quan, đừng quấy rối nàng. Biếng nhắc lại rất có uy hiếp cảm giác tiếng nói theo trong phòng học đãng trở về. Mọi người nhất thời căm hỏa. Thế là lặng im ánh mắt càng thêm là một cái so với một cái u bán. Cũng may vô dụng nửa phút, Giang Tứ liền đi ra, lần này trong tay ít túi giấy, nhiều bản. Sách ngữ văn. Tống Văn Chi mộng nhiên nhìn qua kia bản đưa tới trước mắt nàng lớp 10 ngữ văn bắt buộc nhị. Cũng chính là nàng hôm qua rơi vào trong hồ nước, hiện tại đang nằm tại lớp 10, 6, ban phòng học bệ cửa sổ bên cạnh hiệu xịu cạch cạch hóng gió kia bản sách giáo khoa đồng loại. Giang Tứ, không cần. Không muốn ta đã có thể ném đi. Tống Văn Chi bản năng tiếp nhận. Sách theo vẻ ngoài xem hoàn toàn là một bản sách mới. Phản phất vừa mới bị phong. Nếu như không phải Tống Văn Chi lật ra tờ thứ nhất, thấy được chính giữa rồng bay phượng múa ký tên, Giang Tứ. Trừ cái đó ra, trang bìa lên không còn dấu vết, liền lớp học đều không có. Chính là một bộ sáng loáng chỉ cần người có thể gặp được cái tên này liền nhất định biết là ai đi chỗ nào tìm thái độ phách lối. Tống Văn Chi hướng về phía kia hai cái tay ký tên trầm mặc. Nó dụ hoặc quá lớn, đến mức vốn là muốn tốt hết thể cự tuyệt lời thoại tất cả đều không nỡ nói ra khỏi miệng. Thế là, yên tĩnh vài giây sau, Tống Văn Chi đem nó ôm vào trong ngực, "Cảm ơn, ta đi đây." Giang Tứ vốn cho là học sinh tốt tiểu bằng hữu thế nào cũng phải cùng chính mình chối từ vài câu, không nghĩ tới hai lời cũng không cho hắn lưu lại, liền chuẩn bị trực tiếp đi. Động tác nhanh hơn đầu óc, hắn đưa tay đem Tống Văn Chi trong ngực xách lại rút đi về. Tống Văn Chi dừng lại, trở lại. An tĩnh trong hành lang, mọi người quỷ dị ánh mắt hạ. Giang Tứ ngừng mấy giây. Sách quá nặng, đừng để ép ngươi. Giang Tứ cầm kia hơi mỏng một quyển sách ngữ văn, thong dong bình tĩnh, ta giúp ngươi chuyển về đi. Chương 000 Cao Trung Thiên, đêm giữa hạ chi mộng. Cao Trung Thiên, đêm giữa hạ chi mộng, Tống Văn Chi nguyên bản là muốn cự tuyệt. Có thể Giang Tứ tiếng không hề che lấp, trêu đến phía sau hắn lớp 12, một cửa lớp bên ngoài hành lang lên các học sinh tất cả đều nhìn về bên này. Nhất là nghe thấy một câu cuối cùng, đứng tại Giang Tứ sau lưng cái kia phía trước bị khóa cổ học nam sinh con mắt đều trừng giống trung đồng. Nếu như nàng vào lúc này công nhiên tự tuyệt, kia đã có thể suy ra ngày mai, không, hôm nay chạm vào tối, trong trường học liên quan tới Giang Tứ bị nữ sinh cự tuyệt lời đồn đại khái liền sẽ truyền đi xôn xao. Đến lúc đó, nhất định không thiếu lửa cháy đổ thêm dầu cười trên nỗi đau của người khác người. Tống Văn Chi suy nghĩ một chút đều cảm thấy đau đầu, thế là sắp xuất hiện miệng từ chối khéo nuốt trở về, nàng nhìn Giang Tứ một chút, tính làm ngầm thừa nhận nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mới quay người hướng cửa thang lầu đi đến. Giang Tứ lần nữa bất ngờ, hắn như có điều suy nghĩ như người, tầm mắt tiếp nối sau lưng những cái kia hoặc sáng hoặc tối nhìn đến ánh mắt. Một hai giây về sau, Giang Tứ hoảng nhiên cái gì? Hắn lưỡng lự đầu, xì khẽ âm thanh cười, nâng lên chân dài liền hướng An An tĩnh tĩnh đi xa Tống Văn Chi bóng lưng đi theo. Ngươi đối với người nào đều như vậy mềm lòng sao, tiểu bằng hữu? Tống Văn Chi nghe thấy cái kia trầm thấp miễn cưỡng tiếng nói ôm lấy điểm ý cười từ phía sau theo sau, nhưng mà vẫn chưa vượt qua, hắn liền chậm rãi cắm túi, ủy khuất cặp chân dài kia, ngậm tại người nàng bên cạnh 20-30 công điểm khoảng cách bên trên. Dĩ nhiên không phải. Tống Văn Chi rủ xuống mắt nhìn cái kia đạo bị qua cửa sổ dương quang nghiêng nghiêng văng tại nàng mũi chân phía trước, theo bộ pháp nhẹ nhàng cơ dài bóng, ở trong lòng không tiếng động trả lời hắn. Chờ mặt vào cửa thang lầu, hạ mấy cấp, đến trung chuyển nghỉ ngơi bình đài. Trên dưới lưỡng chiếc cầu thang gần bên đều không có gì học sinh dừng lại, Tống Văn Chi lúc này mới dừng lại, nàng quay người lại, chần chờ liếc nhìn Giang Tứ cắm túi thuận tay kẹp lấy sách ngữ văn, cảm ơn ngươi đưa nó đến nơi đây. Quãng đường còn lại chính ta lấy về liền tốt. Giang Tứ nghe nói, bên cạnh dựa vào vách tường túi đầu liếc nhìn nàng cười, ngươi sẽ không thật cảm thấy, ta là chuyên môn đến đưa quyển sách này à? Tống Văn Chi chẹn họng hai giây, chột dạ thấp mở tầm mắt, ta không biết người đang nói cái gì. Ta ngày đó nhìn lớp 10 niên cấp lớn bảng, người xếp thứ 6, Giang Tứ giọng nói tản mạn giống thuận miệng nhấc lên, chờ Tống Văn Chi không hiểu nhìn trở về, hắn mới chọn hồi trọng điểm, niên cấp thứ 6 tiểu bằng hữu, cũng đừng cùng ta dạng ngu. Tống Văn Chi. Tống Văn Chi rất muốn nói với hắn rõ ràng, thành tích học tập cùng cảm tính cảm giác là không có có quan hệ trực tiếp quan hệ, nhưng lại cảm thấy dạng này liền sẽ bại lộ chính mình kỳ thật nghe hiểu chỉ là đang giả ngu sự tình. Ngay tại Tống Văn Chi xoắn xuýt thời điểm, một thanh âm từ đỉnh đầu đánh xuống, Giang Tứ, ngươi có phải hay không lại tại nhiễu loạn trường học tập tụng? Từ trên một chiếc cầu thang truyền xuống thanh âm dọa đến Tống Văn Chi giật mình, ngửa mắt nhìn lại. Liền gặp lớp 12, một ban chủ nhiệm lớp Lâm Thịnh Hải vớt tay áo từ trên một chiếc cầu thang tầm mắt của nàng điểm mù bên trong, nổi giận đùng đùng xuống tới. Đợi ngừng đến hai người đứng nghỉ ngơi trên bình đài, Lâm Thịnh Hải vừa muốn nổi giận, đã nhìn thấy Giang Tứ sau lưng tiểu cô nương. Cho dù là cuối tuần tạm nghỉ, không cần mặc đồng phục thời gian, nữ hải còn là tại rộng rãi áo dài quần dài bên ngoài ngoan ngoãn xảo xảo mà mặc lên một kiện đồng phục áo khoác, hình chữ nhật tiểu giáo bài cũng đừng được chỉnh tề, lại càng không cần phải nói gọn gàng đuôi ngựa phát, uy quy củ củ kính đen. Trừ che tại khung kính hạ ngẩng bàn tay mặt nhìn kỹ là đặc biệt trắng nón bên ngoài, cô gái trước mặt từ đầu đến chân đều biết bình thường không có gì lạ học sinh tốt, lão sư tốt. Nữ hải an tĩnh hướng hắn túi mình vái chào. Úc, còn là cái gặp lão sư chào hỏi túi đầu đồng dạng không rơi học sinh tốt. Tại Giang Tứ bên người thấy được đệ tử như vậy, Lâm Thịnh Hải nhất thời cảm động đến không nhẹ còn có chút không chân thực. Không ra khỏi miệng chỉ trích càng biến gian nan, yêu sớm loại này ngôn luận gắn ở trước mặt tiểu cô nương này trên người, làm sao nhìn đều giống như một loại vô tình mặt khác vô lý phỉ báng. Nếu nói Tống Vãn Chi cũng bởi vì không hiểu rõ Lâm Thịnh Hải, mà không rõ vì cái gì cái này thoạt nhìn tức sủi bọt mép lao sư tại hạ đến về sau lại đột nhiên cấm hỏa, kia Giang Tứ liền lại biết rõ rành rành. Lâm Thịnh Hải chấp giáo nhiều năm, mang ưu tú tốt nghiệp vô số, nhất đánh tâm nhãn thích học sinh từ đầu đến cuối chỉ có một loại, một mạc nghe lời tuân quy thủ kỳ học sinh tốt. Phía trước, Giang Tứ thích đem loại người này khái quát vì con mọt sách nhóm. Hiện tại đổi, là con mọt sách nhóm, cùng tiểu bằng hữu. Giang Tứ bị chính mình vút qua suy nghĩ làm cho nhịn không được cười lên. Hắn cúi đầu ho nhẹ thành, nín cười ý, ngài oan uổng ta không quan hệ, oan uổng học muội liền không thích hợp. Chúng ta lúc nào nhiễu loạn trường học tập tụ. Lâm Thịnh Hải từ trên thân Tống Vãn Chi dịch chuyển khỏi mắt, khí thế không tự giác thả nhẹ mấy phần, chỉ cau mày hỏi, vậy cái này nhanh lên khóa thời gian, hai người các ngươi không trở về phòng học, tại cái này đứng làm gì? Giang Tứ ánh mắt nhất động, trong đầu giống trang sách lật ra ngày đó thoáng nhìn mà qua niên cấp lớn bảng, tiếng đã lại bình tĩnh bất quá theo môi mỏng ở giữa khẽ chạm đi ra. Lớp 10 ban 6 Lưu Kỳ Hồng lão sư nhường ta đi qua giúp hắn mang một đoạn toán học tự học phụ đạo, giúp học đại học bội nhóm giải đáp nghi vấn giải hoặc. Tống Vãn Chi nghe được một ngụm. Lâm Thịnh Hải cũng sửng sốt một chút, Hồng Nghi, chính ngươi đều đợi không ở phòng học, còn có thể đồng ý loại yêu cầu này. Lâm Thịnh Hải chỉ mang tốt nghiệp cấp 3 ban lớp tinh anh đã nhiều năm, đối lớp 10 dạy học chế độ cùng tình huống hoàn toàn không hiểu rõ, cho nên hắn không nghi ngờ Giang Tứ nói sự tình, chỉ không tin Giang Tứ sẽ để ý chuyện này. Khai giảng không lâu, lão sư ngài còn không hiểu rõ ta, Giang Tứ đưa tay, tùy ý thay Lâm Thịnh Hải phủi đi cổ áo bụi phấn. Cặp kia cặp mắt đào hoa cười đến nửa câu nửa kiểu, ta vẫn luôn một cái phi thường tình nguyện trợ giúp học đại học bội nhóm học tập tiến bộ học trường tốt. Lâm Thịnh Hải, hắn cảm thấy lớp 12 khai giảng 2 tháng qua, ban một liền không từng đứt đoạn cá nhân kiểm điểm thông chi đã để hắn đối Giang Tứ hiểu quá rồi. Nhưng mà nói đúng ra, khai giảng 2 tháng hắn gặp cái này niên cấp thứ nhất tốt học sinh cộng lại cũng không vài lần, nói không đủ giải cũng là không quá đáng. Nếu là không có chuyện gì khác, ta liền đi qua lớp 10 bên kia. Giang Tứ nghiêng người sang, bình tĩnh mang theo còn ngốc ngộng trạng thái tiểu bằng hữu rời đi. Tống Vãn Chi hạ mấy cấp bậc thang, mới nhớ tới một bên bị mang theo một bên gian nan quay người thăm hỏi câu lão sư gặp lại, sau đó mới tiếp tục bị xách xuống thang lầu. Lâm Thịnh Hải một câu cuối cùng chất vấn cũng liền như vậy đổ trở về. Tại chỗ đứng mấy giây, hắn ngượng ngùng hừ một tiếng, cái này Lưu lão sư cũng là đủ yên tâm. Nói xong, hắn liền chắp tay sau lưng lên lầu. Dưới lầu, Tống Vãn Chi hơi nghiêm mặt, làm sao ngươi biết lớp chúng ta chủ nhiệm đền, còn có cuối cùng một đại thể là toán học tự học. Ngày đó đi xem tuổi của ngươi cấp lớn bảng, quét đến qua. Giang Tứ thuận miệng nói. Tống Vãn Chi trầm mặt xuống. Giang Tứ lười biếng cười âm thanh, có lời cứ nói, đừng kìm nén, cẩn thận ép tới giải không cao. Tống Vãn Chi thế là chần chờ mở miệng, ngươi học thuộc lòng thời điểm cũng có thể dạng này đã gặp qua là không quên được sao? Giang Tứ thế nào cũng không nghĩ tới tiểu cô nương kìm nén không đi ra chính là một câu nói như vậy, càng cái kia mang theo điểm ánh mắt hâm mộ, càng làm cho hắn buồn cười đồng thời còn có loại cảm giác bất lực. Các ngươi tốt học sinh chú ý điểm đều kỳ quái như thế sao? Giang Tứ thấp mắt nế nàng, ngươi bây giờ càng hẳn là lo lắng, tại Lâm lão đầu chỗ ấy ngươi đã thành ta tiềm ẩn đồng phạm. Cái gì đồng phạm? Tống Vãn Chi khẽ giật mình. Toán học tự học phụ đạo. Tống Vãn Chi ngạnh xuống, nhỏ giọng, ta lại không có phối hợp ngươi nói láo. Có thể ngươi cũng không vạch trần ta. Giang Tứ yên lặng mỉm cười, bao che chính là phạm tội. Tống Vãn Chi, ta là chưa kịp vạch trần. Chậm, Giang Tứ lười biếng đưa tay, nhẹ đáp xuống nữ hài vai, thuận thế sờ đầu, túi người ép âm thanh uy hiếp, vạn nhất bục quang, ta sẽ đem ngươi làm đồng phạm cùng nhau giao phó đi ra. Tống Vãn Chi, Giang Tứ tại Lâm Thịnh Hải bên kia đã lưu lại hồ sơ, Tống Vãn Chi lúc này muốn để hắn trở về cũng không có biện pháp, chỉ có thể mặc cho Giang Tứ đi theo. Nàng đi đường là muốn so người bình thường chậm một chút, càng Giang Tứ như thế thân cao chân dài, càng này so với đa số người bị khuất, có thể hắn một đường đi theo phía sau nàng, không một lần vượt qua nàng nửa điểm. Tống Vãn Chi túi đầu xuống là có thể thấy được hắn thật dài bóng hình tại người nàng bên cạnh bị mặt trời lắc lắc á lắc, khi thì xa, khi thì gần, có thể luôn luôn ở nơi đó, mỗi một lần nàng đều có thể nhìn thấy. Tống Vãn Chi không khỏi vì đó cảm thấy an tâm cực kỳ, lần thứ nhất hy vọng một con đường dài một chút, lại dài một chút. Đi cực kỳ lâu nàng cũng sẽ không cảm thấy xa. Không biết có phải hay không là tâm tính cho phép, đến lớp 10 lầu dạy học bên ngoài lúc, quả thật đã là buổi chiều nghỉ giữa khóa thao liền muốn lúc kết thúc. Dưới lầu cơ bản không thừa học sinh, chỉ có mấy cái đang nhanh chóng hướng lầu dạy học bên trong chạy, trong đó có người chú ý tới Giang Tứ, còn một bên chạy một bên đâm đồng bạn nhường quay đầu nhìn. Giang Tứ tập mãi thành thói quen, ánh mắt cũng không xa suốt một chút, liền đi nhìn chằm chằm bên cạnh tiểu cô nương, lớp các ngươi tại tầng mấy? Tống Vãn Chi chần chừ một lúc, tầng 1, tận cùng bên trong. A. Giang Tứ ý vị không rõ. Tống Vãn Chi, nếu như là tầng 2 trên đây, Giang Tứ không biết là tiếc nuối còn là cười, người học trưởng kia có thể lại phát vung một chút trợ giúp học muội tinh thần, có ngươi lên lầu. Tống Vãn Chi, đổi người bên ngoài đến nói, Tống Vãn Chi đại khái đều sẽ cảm giác đối phương là đang tận lực mạo phạm. Nhưng mà Giang Tứ nói đến tựa hồ không đồng dạng, hắn không nhường nàng cảm giác đến nửa điểm mạo phạm, chỉ có giống phía trước giống nhau như lúc cũng hoặc là làm tầm trọng thêm khi dễ. Tống Vãn Chi chịu đựng buồn bực ý vụng trộm lăng hắn một chút, hơi bước nhanh, đi vào lầu dạy học bên trong. Lớp 10, 6, ba đại tầng một hành lang nhất cuối vị trí. Tống Vãn Chi cùng Giang Tứ cơ hồ trùng hợp dẫm lên cuối cùng một đoạn lớn tự học tiếng chuông bắt đầu, đạp đến phòng học cửa sau bên ngoài. Tống Vãn Chi theo Giang Tứ nơi đó tiếp nhận hắn sách ngữ văn, nắm nuốt gáy sách chần chờ có phải hay không hẳn là cho học trưởng lễ tiết tính địa đạo cá biệt lại đi. Không biết là nàng đem ý tưởng biểu lộ quá rõ ràng, còn là Giang Tứ đối nàng cảm xúc mẫn cảm nhất, không đợi Tống Vãn Chi đè xuống ngòi bay, Giang Tứ đã trước một bước chống đỡ phía sau nàng mặt tướng thấp thấp eo. Ngươi nếu là còn dám cùng ta cúi đầu, Giang Tứ nhắm lại thu hút, xương gò má khinh động, ta liền ôm ngươi tiến phòng học. Bạch Chi Tử bị một trận gió thổi đỏ lên cánh, quay đầu liền ôm sách ngữ văn chạy tiến phòng học. Tấm lưng kia, giống như là sợ trễ một bước, liền bị người nào đó nói lời giữ lời thay đổi thực tiễn. Giang Tứ nhìn chằm chằm bên trong cánh cửa, thần sắc tiếc nuối lại lười nhác chậm rãi thẳng trở lại. Tống Văn Chi ghé vào trên bàn học, đi qua khả năng mấy chục giây cũng có thể là vài phút, mới phát giác tim đập của mình đi theo hô hấp cùng nhau chậm rãi bình phục lại. Ngồi nàng ngồi cùng bàn chính là cái nói cũng rất ít nữ sinh, chỉ nghi hoặc xem nàng, sau bàn hai tên nam sinh bên trong lại có cái nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, họ bị vậy mà cũng có lên lớp kém chút đến chế thời điểm, ta còn tưởng rằng ngày tận thế. Tống Văn Chi chỉ coi không nghe thấy. Nàng đem chụp tại trên mặt bàn sách ngữ văn chậm rãi lật qua, chần chờ một hai giây, còn là không bị ở dụ hoặc, ngón tay liền lặng yên xốc lên địa sách. Tại cái kia tứ chữ lộ ra một nửa lúc, ngồi cùng bàn nữ sinh nhỏ giọng nhắc nhở, cái này lẽ là toán học tự học. Bá. Trang sách lại chột dạ giữ trở về. Tống Văn Chi hơi ửng đỏ mặt, nhỏ giọng nói ta, sau đó liền đem sách ngữ văn cẩn thận đỡ dậy, chuẩn bị thả lại sách lập trung gian. Cũng là tại nàng thẳng người dương mắt cái này một giây, trước cửa phòng học bị người miễn cưỡng gõ hai tiếng. Soạt, soạt. Để ép toàn lớp ngẫu nhiên nâng lên tầm mắt, mặc áo giả kịch đạp tóc rối thiếu niên mở ra chân thon dài, từ trước cửa đi đến. Tại tất cả mọi người chấn kinh mà mờ mịt trong ánh mắt, chỉ có Tống Vãn Chi một cái là gần như hoảng sợ ánh mắt. Hắn thế nào thật? Toán học tự học giải đáp nghi vấn, tự phục vụ hình, có bất kỳ sẽ không vấn đề đều có thể hỏi ta. Giang Tứ thong dong bình tĩnh dừng ở bản giáo viên bên cạnh, theo dưới tóc đen lượi vung lên mắt, tự giới thiệu mình một chút, lớp 12, 1, ban, Giang Tứ, các ngươi 2 giờ có tác dụng trong thời gian hạn định tính giải đáp nghi vấn lão sư. Phòng học kém chút vỡ tổ phía trước, bị trên bục giảng Giang lão sư nhẹ chống đỡ xuống môi ra hiệu im lặng. Thả tay xuống sau hắn giống như là tùy ý tuyển một cái bàn, tầm mắt rơi xuống hàng thứ nhất vị trí trung tâm nữ hài trên người, chân dài cùng nhau lỏng lẻo trận dừng ở nàng bên cạnh bàn, cô lại đốt ngón tay khẽ cho gõ, "Tiểu bằng hữu, toán học sách cho ta mượn dùng một chút." Nữ hài tế bạch đốt ngón tay khẽ run đem sách đưa cho hắn. Giang Tứ tiếp nhận lúc, cặp mắt đào hoa đôi mắt hơi hơi một đạm, cũng không rõ ràng cười. Hắn không chắc chắn lắm, tiểu bằng hữu tay run đến cùng là bị hắn dọa đến, vẫn là bị hắn tức giận đến. Phía sau dòng dã hơn phân nửa tiết số học được từ tập, Tống Văn Chi đều phảng phất là trong ngực ôm một cái không định giờ tạc đã qua. Mới đầu vẫn chỉ là cá biệt to gan học sinh ôm sách giáo khoa bài thi hoặc là sai đề tập đi lên tìm Giang Tứ giải đáp nghi vấn, mặt sau mọi người lá gan đều lớn, dứt khoát nhóm hống nhường Giang Tứ nói về bọn họ mới vừa thi xong không lâu nhưng mà còn không có kể xong phần sau chương thi tháng bài thi. Giang Tứ giảng giải mạch suy nghĩ nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, các học sinh hiếu học nhiệt tình đều bị mới mẻ sức lực điều động được tăng gọn, cho dù là các ngươi toán học cơ sở so với ta lên nhà trẻ thời điểm đáp xếp gỗ còn lỏng lẻo loại này cho đùa cũng có thể vô tình chiếu bàn thu hết. Chờ Giang lão sư qua hết nửa tấm bài thi, như có điều suy nghĩ hướng hàng thứ nhất mỗi bàn lớn lên liếc mắt về sau, hắn dứt khoát đóng lại trong tay sách giáo khoa, eo xuống chỉnh mặt mới bằng đen. Lớp 10 toán học bắt buộc giảng khung ta đáp một lần, các ngươi có thể hiểu được bao nhiêu liền lý giải bao nhiêu, có không hiểu tùy thời hỏi, thực sự không hiểu, Giang Tứ hướng dưới đài câu cái bình tĩnh cười, cũng không cần miễn cưỡng chúng ta song phương. Tại trong lớp bộ phận học sinh đã nổi lên có muốn không chúng ta dứt khoát thay cái số học lao sư đi dạng này đại nghịch bất đạo tâm tư thời điểm, rốt cục, Tống Vãn Chi luôn luôn lo lắng điểm này ngọn lửa, còn là hướng bọn họ ban đạo. Hỏa sẽ đi tới. Ngoài hành lang, thông lệ tiến hành tự học tuần tra thầy chủ nhiệm theo tiếng mà đến, xa xa xác định một chút cửa phòng học bài, không có đánh cỏ động rắn, mà là trực tiếp nhíu mày quay người hướng trên lầu chủ nhiệm lớp văn phòng đi đến. Chỉ chốc lát sau, Lưu Kỳ Hồng lau mồ hôi đi theo thầy chủ nhiệm sau lưng xuống tới, không thể a chiêm chủ nhiệm, lớp chúng ta dạy toán học Vương lão sư hôm nay không ở trường học, giữa trưa ta còn cùng hắn chào hỏi tới. Cái kia còn có thể là ta gặp quỷ, còn là lớp khác số học lão sư để đó chính mình ban học sinh mặc kệ, thay lớp các ngươi tăng lên thành tích. Thầy chủ nhiệm thấm thía than thở, lão Lưu a lão Lưu, biết ngươi coi trọng học sinh thành tích, nhưng là trong trường học đã nói bao nhiêu lần rồi, tự học chính là tự học, là lưu cho các học sinh thời gian, không thể tùy ý chiếm dụng. Muốn đều học lớp các ngươi, ngươi cũng tới khóa, ta cũng tới khóa, đây không phải là muốn lộn xộn. Là, chiêm chủ nhiệm ngài nói ta đều hiểu, chúng ta khai ban sẽ thời điểm, ta cũng là dạng này cùng chủ nhiệm khóa các lao sư truyền đạt, có thể là hôm nay xảy ra điều gì tình huống đặc biệt, Vương lão sư lúc này mới, tiếng im bặt mà dừng. Lưu Kỳ Hồng sững sờ ở phòng học cửa trước, ngây người mấy giây mới rung động đưa tay, cách lấy cánh cửa thủy tinh chỉ hướng bên trong, hắn quay đầu nhìn thầy chủ nhiệm, cái này thật không phải chúng ta Vương lão sư à. Chiêm chủ nhiệm không kiên nhẫn tiến lên, cái kia còn có thể là cái, Giang Tứ. Cái này một cổ họng có thể xưng tức giận. Thế là trong cửa ngoài cửa đều nghe thấy được, trong phòng học khó được nghe giảng bài đều có thể nghe này các học sinh tại chấn kinh quay đầu về sau, nhìn đứng ở bị lực mạnh đẩy ra cửa phòng học sau hai vị lão sư, nhao nhao hoàn hồn, dọa đến giống chim cút dường như ổ trở về. Tống Văn Chi không có. Nàng khẩn trương siết chặt tay, bất an tầm mắt ở phòng học cửa ra vào cùng bục giảng trong lúc đó qua lại. Giang Tứ lỏng lẻo nước mắt, đốt ngón tay ở giữa phấn viết nhẹ chuyển nửa vòng, "À, chiêm chủ nhiệm." Hắn thở ơ câu cái cười, kẹp lấy thon dài phấn viết hướng bảng đen tùy ý giơ lên, "Ta có thể kể xong điểm ấy sao?" Thầy chủ nhiệm mặt đều xanh mét, cơ hồ là cắn răng còn phải khắt chế âm thanh đo, "Ngươi còn không tranh thủ thời gian đi ra cho ta." Thầy chủ nhiệm tức giận đến xoay người rời đi. Giang Tứ ngược lại không gấp, hắn đợi bỏ phấn viết, tùy ý vỗ tay một cái lên bụi phấn, sau đó mới cầm lấy bị hắn đặt ở bên cạnh toán học sách, đi xuống bục giảng. Giang Tứ đem sách còn về đến Tống Vãn Chi trước bàn. Nữ hài khẩn trương đến mi mắt cũng hơi có vẻ run rẩy, không chú ý được nhận sách, nàng theo cửa phòng học bên ngoài thu tầm mắt lại, một bên đứng dậy một bên ngẩng đến xem hắn, "Ta đi cùng Lưu lão sư nói, suỵt, Giang Tứ cười dưới, cầm sách chống đỡ nàng xuống dưới. Ngươi là bị ta cưỡng ép, không tính đồng phạm. Đừng ngốc, ngoan ngoãn tự học. Toàn lớp không dám ngẩng đầu, đều dựng thẳng lỗ tai, tới gần càng là nghiêng mặt cũng muốn vụng trộm cầm dư quang ngắm bọn họ. Dưới tình huống như vậy Tống Vãn Chi không có nhiều cùng Giang Tứ tranh chấp, chẳng qua là nhịn an tĩnh tiếp nhận sách đi. Kết quả cuối cùng cũng không lạ lắm. 24 tiếng cũng chưa tới, sáng sớm hôm sau, thứ hai, sớm tự học sau mỗi tuần thông lệ quốc kỳ hạ nói chuyện. Trừ đọc diễn cả bài văn mẫu cùng trường học lãnh đạo nói chuyện bên ngoài, cái cuối cùng phân đoạn chính là An Kiều học sinh không thể quen thuộc hơn được ban thưởng phê bình phân đoạn. Quen thuộc hơn chính là cái nào đó luôn luôn may mắn có thể đồng thời tham dự song hoàn, CMN, tứ ca tại sao lại đi lên? Lần này là vì cái gì? Không nghe nói hắn đầu tuần làm chuyện gì a? Chính là, chúng ta hôm qua liền bóng rổ đều không ước. Ta về sau phạm sai lầm liền nhường tứ ca giúp ta quy hoạch kiểm điểm, hắn đối một bộ này có thể quá quen. Thôi đi, hắn nguyện ý liền hiện biên ba câu, không nguyện ý liền một cái giống như trên. Trông cậy vào hắn viết kiểm điểm bản thảo, còn không bằng trông cậy vào hắn tuân quy thủ kỳ đâu. Sự thật chứng minh, người nào đó đúng là viết xong. Không biết là nắng sớm quá đẹp tốt, còn là đứng tại bên phải cái nào đó lớp học trong đội người đứng đầu hàng cái kia tiểu bằng hữu bất an ánh mắt quá nhiều tâm thần người. Giang Tứ nguyên bản chỉ tính toán giống như trên kiểm điểm tại tiếp nối nữ hài ánh mắt về sau, đột nhiên liền đổi chủ ý thế là nửa mở đồng phục thiếu niên biếng nhác dừng ở đại chủ tịch trung ương, còn đưa tay đỡ dậy chuyển quá thấp ông nói. Bị mới vừa buổi sáng phát biểu cùng chờ đợi bay đến buồn ngủ nhưng mà dễ nghe thanh âm liền dương tiến trong gió. Lớp 12 ban 1, Giang Tứ, làm trái kỷ sự kiện là chiều hôm qua giả mạo số học lao sư cho lớp 10 ban 6 bên trên nửa tiết số học phụ đạo. Đại chủ tịch tế tiết tính, sau đó là một mảnh thấp giọng xôn xao. Thầy chó bên trong có cười, có chấn kinh, càng nhiều còn là mở mịt tắt tiếng. Mà trên đài Giang Tứ toàn bộ không để ý, chỉ ở một phen thấp suy về sau, hắn đỡ mịt rô hướng dưới đài một phương hướng nào đó miễn cưỡng dương mắt. Ta kiểm điểm, ta không nên bởi vì quá lo lắng học đại học mọi cùng tiểu bằng hữu toán học thành tích, mà tại song phương nguyện ý điều kiện tiên quyết tùy tiện tham dự học sinh lớp 10 dạy phụ công việc. Ta sai rồi, hy vọng có thể được đến lớp 10 ban 6 toàn bộ thể sư sinh thông cảm, cùng với cảm tạ học đại học mọi cùng tiểu bằng hữu giúp ta tìm được mới nhất nghề nghiệp quy hoạch phương hướng. Nghe người nào đó hoàn toàn không một câu nghiêm chỉnh kiểm điểm, cố gắng nhẫn nhịn mấy lần dưới đài rốt cục vẫn là chậm rãi hiện ra tiếng cười. Mà bị Giang Tứ luôn luôn như có như không nhìn qua một phương hướng nào đó. Đứng tại hàng trước nhất nữ hài rốt cục cũng không giấu ở, nàng mi mắt thấp kém, khóe môi dưới nhưng không khỏi câu lên cái nhẹ mỉm cười. Chương 000 Cao Trung Thiên, đêm giữa hạ chi mộng. Cao Trung Thiên, đêm giữa hạ chi mộng, trong trường học đến cùng còn là có lời đồn đại truyền ra. Lời đồn đại cụ thể chỉ hướng cũng không rõ ràng, chỉ mơ hồ nói là Giang Tứ tựa hồ có mới bạn gái, người ngay tại hắn kiểm điểm bên trong nâng lên lớp 10 ban 6, còn nói cái này cùng phía trước đều không giống, Giang Tứ đuổi đến phi thường chủ động. Lời đồn đại truyền đi xôn xao ngày ấy, Giang Tứ đang từ Lâm Thịnh Hải chủ nhiệm lớp cửa phòng làm việc bên trong đi ra, ngáp một cái đạm suy nghĩ, thoạt nhìn thần sắc không quá kiên nhẫn. Ngồi xổm chờ ngoài cửa Thẩm Bằng Vũ nghe thấy động tĩnh, liền vội vàng đứng lên đuổi theo bắt cóc bóng lưng. "Tứ ca, ngươi biết trong trường học hiện tại cũng tại chuyển cho ngươi cùng lớp 10 tiểu học mọi sự tình sao?" Thẩm Bằng Vũ nói xong cũng bị Giang Tứ cầm cặp kia cặp mắt đào hoa lạnh như băng lười mệt mỏi nhìn lướt qua. Cổ của hắn co rụt lại, chột dạ, "Làm sao vậy? Ta nói sai cái gì sao? Ngươi cho rằng Lâm lão đầu vì cái gì gọi ta đi hắn văn phòng?" Giang Tứ tiếng vang quay trở lại, "Xì khẽ, uống trà sao?" Thẩm Bằng Vũ giật mình, hắn liền vì chuyện này kêu ngươi a? "Ừm. Vậy hắn nói cái gì sao?" "Không có gì." Giang Tứ xoa thấp đủ cho chua xót phần gáy, câu có câu không hồi ức, chính là nhường ta cách lớp 10 lầu dạy học xa một chút, không cần đi qua cho lớp 12 ban một mất mặt, càng không cần hòng đem ma chảo bên hướng. Giang Tứ chính mình dừng lại, không biết nguyên do dưới đất thấp mỉm cười âm thanh. "Thẩm Bằng Vũ." Giang Tứ cười mấy giây, lúc này mới lười biếng tục trở về, không nên đem ma chảo vươn hướng lớp 10 tiểu bằng hữu, nhất là phẩm học kiêm ưu, nghe lời hiểu chuyện thụ nhất các lão sư yêu thích học sinh tốt. "Không phải, Lâm lão đầu chuyện gì xảy ra?" Thẩm Bằng Vũ nghe được lòng đầy căm phẫn. Hắn làm chủ nhiệm lớp làm sao có thể cùng trong trường học những học sinh khác đồng dạng tin vào loại này tin đồn thất thiệt không có lượt thì sao có khói sự tình đâu. Ngươi liền bùi giáo hoa các nàng đều trừng mắt, mắt cũng không chớp chìa, làm sao có thể coi trọng một cái lớp 10 tiểu học muội. Bên cạnh lặng im mấy giây. Giang Tứ đột nhiên dừng lại, giọng nói lãnh đạm lại bình tĩnh, ngươi là ánh mắt không tốt, còn là ngữ văn không tốt. A. Thẩm Bằng Vũ vô ý thức quay đầu, ta hai mắt đều nằm. Không đâu, ngữ văn lần này thi thắng cũng 120 a. 120. Ngươi liền đều cách dùng không giống phù hợp ngươi 120 điểm ngữ văn thành tích, Giang Tứ giống như là tùy ý giơ lên cánh tay, nửa là uy hiếp nửa là đùa giỡn chụp lấy Thẩm Bằng Vũ bà bay, đi lên phía trước, Tống Chi Tử chỗ nào so ra kém người khác. Thẩm Bằng Vũ duy trì liên tục tính ngạc nhiên, Tống Chi Tử là ai? Lớp 10 cái kia phẩm học kiêm ưu nghe lời hiểu chuyện thụ nhất các lão sư thích học sinh tốt. Giang Tứ lười chậm nói, Thẩm Bằng Vũ. Tại Giang Tứ rủ xuống nhắm lại tới đen xì mang theo không hiểu lạnh lẽo trong ánh mắt, Thẩm Bằng Vũ rốt cục nhận thức được cái kia chuyện cực kỳ đáng sợ thực. "Thứ ca," hắn run giọng hỏi, "ngươi nghiêm túc?" Giang Tứ không nói chuyện, dương mắt nghe hắn. Thẩm Bằng Vũ nuốt ngụm nước bọt, "Thế nhưng là ta nghe nói cái kia tiểu học muội, chân không quá, không tốt lắm." Câu này tại Giang Tứ đáy mắt mát đi xuống trong lúc vui vẻ tự giác giảm âm thanh, Thẩm Bằng Vũ chỉ được đổi giọng, hắn buồn rầu gãi đầu một cái, nói thầm, "Bất kể nói thế nào, kia tiểu học muội cũng chỉ có lớp 10 a." "Ừ, có người nghe không ra cảm xúc ứng tiếng, cho nên ta không phải đang nhẫn nhịn, cái gì cũng không làm sao." Thẩm Bằng Vũ mở mịt ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đạo thon dài bóng lưng đi thẳng về phía trước. Hắn cơ hồ hoài nghi là ảo giác, nếu không làm sao lại theo Giang Tứ loại này có thể đem tùy ý làm bậy thuyết minh được phát huy vô cùng tinh tế nhân khẩu nghe được đến chịu đựng loại này từ, như thế nào lại cảm thấy đối phương lúc nói những lời này giọng nói còn có chút cô đơn. Thẩm Băng Vũ thực sự là quá rung động, cho nên tại nguyên chỗ ngây người hồi lâu mới đột nhiên hoàn hồn, cũng nhớ tới bị hắn quên chính sự. Càng hắn muốn là coi là chính là thuận miệng nhấc lên, mà bây giờ, Thẩm Băng Vũ biểu lộ uốn éo, cuống quýt hướng về phía trước đuổi theo, "Tứ ca, kia có chuyện ngươi khả năng nhất định phải biết một chút, là cùng tiểu học muội có liên quan." Chân dài ở một cái hành lang cửa sổ cái khác Giang Tứ ngừng 2 giây, hơi nhíu lông mày bên cạnh trở lại tới. Lớp 10 năm học lầu dạy học. 6, ban bên ngoài phòng học. Tống Văn Chi đứng tại Bùi Sáng Huyên trước người, yên tĩnh mà tò mò nhìn qua trước mặt nữ sinh. Bùi Sáng Huyên đứng ở bên ngoài phòng học ngắn ngủi trong vài phút, Tống Văn Chi đã thấy rất nhiều nam sinh lặp lại đi ngang qua các nàng bên cạnh, hoặc điên náo hoặc cười mắng, dư quang đều hướng bên này trộm nghiêng mắt nhìn, mà bọn họ chú ý tiêu điểm bên trong nữ sinh nhìn không chớp mắt nâng lên cái cằm, không nhiều cho bọn hắn nửa cái ánh mắt. Nàng sắc thực cùng mình hoàn toàn không giống, Tống Văn Chi nghĩ. Quần áo là cắt may tinh xảo tiểu Âu phục, vật trang sức là thủy tinh sáng long lanh logo, ghim lên đuôi ngựa cũng là màu nâu hơi cuộn tóc dài, ngũ quan giống hôn huyết đồng dạng lập thể cảm giác rõ ràng, toàn thân trên dưới đều lộ ra loại kiểu tiêu ngạo lại xinh đẹp xinh đẹp. Giang Tứ, còn có những nam sinh khác sẽ thích này chủng loại hình nữ hài tử không thể bình thường hơn được. Ai sẽ không thích xinh đẹp sán lạn mẫu đơn? Tống Văn Chi cũng thích. Thế là, Bùi Sáng Huyên nói xong một đoạn lớn nói, cảm thấy miệng khô nghĩ một lát, vừa rơi xuống quay mắt liền phát hiện trước mặt cái này so với nàng còn thấp gần 10 công điểm tiểu cô nương đang là người. Còn là nhìn qua mặt của nàng là người. Bùi Sáng Huyên khí cười, ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi dạng này thất thần có phải hay không có chút không tôn trọng người? Xin lỗi. Nữ hài hoàn hồn, hướng nàng ấy nấy gật đầu. Bùi Sáng Huyên một nghẹn, ta vừa mới nói cái gì, ngươi nghe thấy được sao? Ừm. Tiểu cô nương thoạt nhìn chỉ là trầm mặc mấy giây, liền thật bất tĩnh, lấy một loại cùng Bùi Sáng Huyên giọng nói hoàn toàn khác biệt đến mức có chút cảm giác không được tự nhiên, đem Bùi Sáng Huyên vừa mới lời thoại lặp lại một lần. Bùi Sáng Huyên nghe được thái dương rút rút, nhìn về phía Tống Vãn Chi ánh mắt cũng dần dần quỷ dị. Chờ Tống Vãn Chi cơ hồ một chữ không kém lặp lại xong, nàng rốt cục nhịn không được. Giang Tứ thích ngươi, sẽ không là bởi vì trí thông minh khác biệt tiểu đi. Tống Văn Chi nghe được khẽ giật mình, hắn không thích ta, hơn nữa thật lớn. Cái gì thật lớn? Bùi Sáng Huyên không đuổi theo. Giang Tứ khi còn bé liền vào cửa tắt thiên tài câu lạc bộ, bọn họ nhập bộ tiêu chuẩn là Q150 trên đây, Giang Tứ khả năng tại 160 tả hữu, Tống Văn Chi trong ánh mắt tựa hồ là tiếc nuối, thế là chót mũi hai cánh không tự giác nhẹ nhàng điệp đi lên một điểm, ta thân thỉnh qua kiểm tra kia, chỉ có 135. Bùi Sáng Huyên, chỉ có. Lần này Tống Văn Chi chưa kịp trả lời. Mơ hồ bạo động thanh âm trong hành lang vang lên, trong đó xen lẫn cái nào đó tên treo đến Tống Vãn Chi không chịu được ngoái nhìn hướng phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Sau đó nàng đã nhìn thấy Giang Tứ gầy gò thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi theo hành lang bên kia đi tới. Khó được gặp người kia một điểm không cười, mặt mày buồn bực. Tống Vãn Chi đang có một ít thất thần. Trước mặt Bùi Sáng Huyên giống như là không cam tâm lại giống hạ giận hừ một tiếng cười, cái này đến hương sư vấn tội, còn nói hắn không thích ngươi. Tống Vãn Chi mở miệng quay đầu lại. Không đợi nàng truy hỏi, Giang Tứ cũng tại 1-2 giây sau dừng ở hai người bên cạnh. Hắn sườn mặt đến cằm đường nét căng đến lăng lệ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Bùi Sáng Huyên, theo ta đi. Bùi Sáng Huyên ôm cánh tay, ánh mắt đang đi hành lang hai bên những cái kia bắt quái trong tầm mắt quay một vòng, nàng cười quay lại đến, ồ. Sông giáo thảo xác định, là muốn dẫn ta đi sao? Vậy ngươi cô bạn gái nhỏ làm sao bây giờ, nhiều người nhìn như vậy đâu? Giang Tứ khỏe mắt giống như là bị một loại nào đó cảm xúc lôi kéo co rúm xuống. Thế là tấm kia thanh tuyển gương mặt càng ít có lộ ra lạnh lùng, mặt mày cũng nhiễm lên một điểm mỏng nhạt lệ khí, ai để ngươi tới quấy rầy nàng? Ta tốt kỳ à? Chúng ta Sông giáo thảo cùng ta kết giao thời điểm còn lãnh cảm dường như chạm cũng không cho chạm thử, lúc này mới bao lâu? Cái gì thiên tiên nhi hạ phàm a? Bùi Sáng Huyên ôm lấy môi cười, Sông đại tá thảo ba không nguyên tắc, bị chính ngươi ăn hết à? Giang Tứ cũng cười, cặp kia cặp mắt đào hoa càng khổ người được lạnh cũng diễm lệ, tiếng lại giống như là ghim bụi băng, cùng ngươi có quan hệ sao? Bùi Sáng Huyên dáng tươi cười cứng đờ. Tống Văn Chi giật mình nhìn qua hai người, lúc này mới hoàn hồn, ngươi thật hiểu lầm, ta cùng hắn không có ngươi nói loại quan hệ đó. Chần chừ một lúc, nàng ức cảm xúc hướng hai người nhẹ nhàng gật đầu, các ngươi làm luận, ta trở về phòng học. Tống Văn Chi nói xong cũng quay người, nhưng mà không thể đi ra ngoài. Nữ hải cúi đầu, thấy được Giang Tứ kìm lòng không được liền đưa qua tới kéo ở cổ tay nàng tay, hắn co lại khớp xương hơi hơi sáng lên, khắc chế một loại nào đó cảm xúc nhưng lại dùng sức đến cực liệt, nắm cho nàng ẩn ẩn đau nhức. Tống Văn Chi theo tay của hắn nhìn lên trên, Giang Tứ. Giang Tứ vẫn là không buông ra, hắn nắm chặt Tống Văn Chi thời điểm điểm này mát nhạt ý cười liền tan hết, tao mày thấp kém thanh âm, chớ đi. Tống Văn Chi hoàn hồn, xung quanh bụng trộm liếc tới ánh mắt làm nàng bất an, nàng cơ hồ bản năng liền muốn theo Giang Tứ giam cầm bên trong thoát ra cổ tay. Không biết có phải hay không là phát hiện ý nghĩ của nàng, tại nàng dãy động phía trước, Giang Tứ liền đem 5 ngón tay thu được càng chặt. Đồng thời người kia vung lên mắt, đem nhánh con ngươi đưa nàng thân ảnh thu vào đi. Cái ánh mắt kia là gần như mang theo điểm tình cầu. Bùi Sáng Huyên lại đột nhiên cười, xin nhờ à, Giang Tứ, chính ngươi xem rốt cuộc ai tại đánh nhiễu nàng. Nếu như không muốn đánh nhiễu nàng, vậy thì ngươi cách xa một chút liền tốt, ai chính mình nhịn không được không nỡ không bỏ xuống được, chạy tới trêu chọc người ta, chẳng lẽ cuối cùng còn muốn quấy đến trên người chúng ta à? Giang Tứ nhắm mắt. Giống như là cuối cùng một cái dây cung nhi tại mấy câu nói đó bên trong căng đức, hắn bắt lấy Tống Vãn Chi tay chẳng những không có buông ra, ngược lại lôi kéo nữ hải hướng sau lưng ngoài hành lang đi. Tống Vãn Chi bị hắn dắt lấy đi 2 bước, mộng được dãy rủa, Giang Tứ, chúng ta hạ tiết khóa liền muốn lên, ngươi làm gì? Rơi xuống ta cho ngươi bổ. Giang Tứ không ngừng. Nữ hài sốt ruột, vậy cũng không thể trốn học. Sách, học sinh tốt. Không phải học sinh tốt, đây là cơ bản nhất nội quy trường học kỷ. Giang Tứ không biết là khí còn là cười, hắn chỉ hoãn ngừng chân dài, ánh mắt hướng bên cạnh vừa rơi xuống. Tống Văn Chi coi là Giang Tứ đổi chủ ý, lại nghe thấy hắn hướng đứng bên cạnh nam sinh hỏi, "Ban 6?" "Ách, là học trưởng. Các ngươi hạ tiết khóa lên cái gì?" "Vật lý." "À, cái kia vật lý lao sư hỏi." Giang Tứ nghiêng người, dắt lấy Tống Văn Chi ngón tay vô ý thức siết chặt nàng một chút, giống một loại nào đó bản năng mà kiềm chế thân cận, liền nói nàng là bị ta cưỡng ép mang đi. Nàng phản kháng, nhưng mà vô dụng, ta kiên trì muốn cho nàng phụ đạo một đoạn khóa lớp 10 vật lý. Nam sinh. Tống Văn Chi cũng nghe ngây người. Giang Tứ lần nữa nhấc chân phía trước, trở lại nhìn nàng một chút, con ngươi tối như mực địa phủ gần xuống tới, đến nàng bên hai, ngươi nếu là còn không chịu đi, liền thật sẽ bị cưỡng ép mang đi. Tống Văn Chi ngạnh ở, ngươi, chớ hoài nghi, ta làm ra được. Giang Tứ lười vung lên mắt, đen nhánh con ngươi ôm lấy ánh mắt giống theo nàng cánh môi lên sắc qua, có lẽ dân chủ một ít, bị ôm đi vẫn là bị vác đi, có thể để chính ngươi tuyển. Tống Văn Chi. Tại cái này khiến người giận sôi uy hiếp hạ. Tống Văn Chi tuyển chính mình đi. Sau 5 phút, Giang Tứ rốt cục tại lớp 10 sau lầu mảnh rừng cây kia tử ở giữa hành lang hạ vung lỏng ra Tống Văn Chi. Nữ hải dây thứ nhất liền đem cổ tay rút về đi, xoa bị hắn bóp đỏ địa phương, im lặng buồn bực lăng hướng hắn. Giang Tứ con người rơi đi qua. Ta làm đỏ. Tống Văn Chi không muốn để ý đến hắn, một bên xoa tay một bên lo lắng quay đầu nhìn về phía đã đang đi học lầu dạy học. Trên người ngươi, Giang Tứ cao mày tới gần một điểm cuối cùng khoảng cách, câu tay nàng khuỷu tay nghĩ nâng lên đến xem, thế nào địa phương nào đều cùng ra mặt đồng dạng mỏng. Tống Văn Chi. Không phòng bị lại bị hắn nắm khuỷu tay, Tống Văn Chi cuống quýt quay lại đến, rút tay về được. Không phụ người nào đó hy vọng, còn không có lui ổn người, nữ hài mặt liền đã thấm khởi đỏ lên. Không biết là thẹn thùng còn là tức giận càng nhiều hơn một chút, nàng ngẩng lên ở ấp chiều đồng tử một phen không phát nhìn qua hắn. Giang Tứ ngừng 2 giây, tại nàng cái ánh mắt kia hạ rất nhanh liền tự giác đầu hàng, "Xin lỗi, ta không biết sẽ có người tới quấy rầy ngươi." "Ngươi biết?" Tống Văn Chi an tĩnh nhìn qua hắn, "Bùi học tỷ nói, ngươi đồng ý nàng kết giao mục đích đúng là nàng có thể giúp ngươi ngăn lại những cái kia nát hoa đảo, cùng ngươi phía trước bạn gái đồng dạng." Giang Tứ đáy mắt cảm xúc nhảy một cái, "Ngươi cảm thấy ta cũng đang lợi dụng ngươi?" Tống Văn Chi không nói chuyện. Giang Tứ tức giận đến cười, hắn tiến lên 2 bước, đem Tống Văn Chi kéo ra điểm này khoảng cách dẫm nát. Sau đó tại Tống Văn Chi hoàn hồn nghĩ lui về sau nữa lúc, trực tiếp đem người bước đến cột trụ hành lang phía trước nửa bước không thể cách. "Ngươi làm rõ ràng, Tống Văn Chi." Giang Tứ thấp giọng, "Là các nàng dây dưa ta, là các nàng tỏ tình, những điều kiện này ta nói được rõ ràng, chính các nàng đồng ý, theo như nhu cầu, muốn trách ta sao?" Giang Tứ khí tức trên thân khiến cho quá gần, Tống Văn Chi không thể không hoàn toàn dán tại mát băng băng cột trụ hành lang lên, "Ta không trách ngươi, ta không cái kia lập trường." "Ngươi là không lập trường trách ta." Giang Tứ cắn được xương gò má khẽ run dưới, "Ta nếu là muốn tìm tấm mục, ta sẽ tìm ngươi." Tống Văn Chi mi mắt lắc một cái, nâng lên nhìn hắn. Thật cũng không tới kịp thế nào khổ sở. Giang Tứ tại bên người nắm lại buông lỏng lại nắm tay còn là nâng lên, bắt lấy nàng bị hắn nắm hồng còn không có tiêu tán cổ tay mang đến mặt nàng bên cạnh, liền ngươi cái này bóp một cái là vỡ bộ dáng, ngươi có thể cho ta cản cái gì? Hắn có chút cắn răng nghiến lợi, giống như là đang nhẫn nhịn một loại nào đó cấp bách chờ bùng nổ cảm xúc. Tống Văn Chi cảm giác chính mình hẳn là bị hắn cười nạo, mặc dù hắn nói bóp một cái là vỡ lúc cái ánh mắt kia không hiểu có chút nhường nàng trong lòng run sợ. "Ngươi nói đúng, ta không có cách nào làm ngươi tấm mục." Nàng lại suy nghĩ dường như yên tĩnh về sau, giữ mắt, nhìn qua hắn nói như vậy, ta không có các nàng như thế quyết đoán cùng lực lượng, cũng không có các nàng như thế tinh lực cùng thời gian, đây không phải là lỗi của ta. Nhưng mà ta vẫn là làm sai. Giống một loại nào đó dự cảm, Giang Tứ nắm cổ tay nàng đốt ngón tay run lên, ngươi sai cái gì? Tống Văn Chi lặng yên nhìn qua hắn, cái ánh mắt kia rất sâu, tiếp cận một loại nào đó mê hoặc. Giang Tứ cơ hồ liền muốn túi người xuống. Nàng lại mi mắt lắc một cái, rủ xuống đi, sau đó mở miệng, ta không nên tiếp cận ngươi, Giang Tứ. Giang Tứ cương ngừng. Tống Văn Chi im lặng buông phăng mắt. Nàng hẳn là giống như trước đồng dạng nhìn xa xa, dấu ở hắn không thấy được nơi hẻo lánh bên trong, chỉ có thể nhìn mà thèm. Không thể, là không thể, không nên đi. Nếu như xỉn được là không có dạy thủy tinh, chợt kia 12 giờ phía trước vũ hội liền sẽ trở thành nàng cả đời nguyền rủa. Cả đời này nàng đều muốn đứng tại khói mù lượn lờ phòng bếp, trải qua tuổi gạo dầu muối sinh hoạt, đối mặt vất vả vô độ thời gian tuyệt vọng ảo tưởng đêm đó ngộng đồng dạng óng ánh long trọng. Làm qua một đêm công chúa, muốn làm thế nào cả đời nô bộc. Phong quá dài hành lang, rơi xuống hoa dây leo bị thổi làm khẽ động. Giang Tứ không đợi được Tống Văn Chi câu nói thứ hai, nàng cái gì cũng không nói thêm, nhưng mà Giang Tứ giống như cái gì đều nghe hiểu. Hắn cúi người, cười, "Tống Văn Chi, ta đến cùng lúc nào cho ngươi hảo giác?" Giang Tứ cúi người, cái chán cũng chống đỡ lên mắt băng băng cột trụ hành lang, hơi nghiêng cằm là có thể thấy được nữ hài bị hắn hô hấp đốt được nhẹ rung suy nghĩ tiệp muốn tránh gương mặt. Hắn liền cố ý xuống sát gần, mà cũng không thật khi dễ đến nàng. "Cái gì? Hảo giác?" Nữ hài vẫn là bị hắn làm cho kinh hoàng, thanh tuyến đều giấu không được rung động. Giang Tứ lại không trả lời nàng, "Hơn nữa ngươi hẳn là làm rõ ràng, là ta chủ động tiếp cận ngươi. Ngươi không làm sai. Bởi vì mặc kệ ngươi có cho hay không ta cơ hội cùng cho phép, ta cho tới bây giờ tùy ý làm bậy chỉ có thể ấn lại ý nghĩ của mình sinh hoạt, cho nên ngươi có cho hay không, kết quả đều như thế, không khác biệt." Tống Văn Chi rốt cục nghe hiểu hắn ý tứ. Nàng cả kinh ánh mắt lắc một cái, không chú ý được khoảng cách này mập mờ thân mật, bên cạnh ngồi mặt đến xem hắn. Giang Tứ bị nữ hài ở mức mắt đen nhất câu, đáy mắt liền xoắn nát cảm xúc. Hắn đứng lại, ngồi dậy, thao một bộ hề hoại lại không đứng đắn giọng điệu, "Từ hôm nay trở đi, ta liền muốn bắt đầu đổi ngươi. Tống Vãn Chi có điều đoán trước nhưng vẫn là cả kinh không nhẹ, gập gềnh há miệng, Giang Tứ ngươi đừng nói bậy. Lần thứ nhất đổi người, không kinh nghiệm, cũng may ta năng lực học tập tương đối mạnh, ngươi chờ. Giang Tứ như không nghe gặp nàng. Tống Vãn Chi, nàng cũng là lần đầu tiên nghe người theo đuổi thời điểm nói ngươi chờ. Giống hẹn đánh nhau dường như. Giang Tứ lại nghĩ tới cái gì, cuối cùng tuyên bố một lần, ta không có khả năng đem ngươi trở thành tấm mục, ngươi cái này tiểu không xương, trải qua được ai giày vò. Hắn nhíu nhíu mày, bất mãn, lớp 12A tòa cách lớp 10 tầng quá xa. Lớp các ngươi trợ giáo vị trí có người sao? Tống Vãn Chi nghe hắn càng nói càng thái quá, khuôn mặt đều trắng bệnh, Giang Tứ, ta sẽ không cùng ngươi nói yêu thương. Vì cái gì? Giang Tứ giống như một chút đều không bất ngờ, còn lười biếng nghiêng người nương đến cột trụ hành lang lên hỏi, ta dung mạo không đẹp nhìn sao? Tống Vãn Chi bị cặp kia cổ người cặp mắt đào hoa nhìn chằm chằm, chột dạ ngó mặt đi chỗ khác, ngươi không cần như vậy nông cạn. Giang Tứ sững sờ, lập tức cúi đầu, hắn yên lặng cười, không phải nông cạn. Ngươi xem ta có rất nhiều để các ngươi loại này học sinh tốt chán ghét sự tình, hút thuốc, trốn học, không kỷ luật, mắt không sư trưởng, mạn quy càng cự, trừ mặt không còn gì khác, hình như là không có gì đáng giá ngươi thích. Tống Vãn Chi vừa nghe đến câu này, mi tâm liền nhíu lên tới, phía trước cộng lại đều không có hiện tại nhào đến bị liệt. Cặp kia ẩm ướt chiều đen nhánh trong đồng tử giống như đều muốn hỏa hoạn tới, nhìn hắn chằm chằm mấy giây mới mặt đỏ lên biển xuất đến, mới không phải. Giang Tứ sửng sốt 2 giây, thổi phù một tiếng liền nghiêng đầu cười. Hắn xoay chuyển lưng tựa lên cột trụ hành lang, cười đến vui vẻ mà tiếng nói khàn khàn, cùng hóng gió dường như. Tống Vãn Chi chưa kịp thay hắn ra miệng những cái kia giải thích liền tất cả đều nghẹn trở về. Nàng bị hắn cười đến có chút ngượng. Lần trước tại bên hồ nước ta liền hoài nghi, Giang Tứ rốt cục ngừng cười, miễn cưỡng nghiêng mặt qua đến, thấp mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi thích ta đi, Tống Chi Tử. Tống Vãn Chi một giây liền hồng thấu gương mặt. Không biết trôi qua bao lâu nàng mới cương chắc chắc thanh âm phủ nhận, ngươi nói bậy. Ta không có. Là thật, không phải nói bậy. Giang Tứ nhìn xem nàng, ánh mắt bị dây leo sót xuống toái quang ngất được sâu cạn vào phòng, ngươi khi đó xem ta trong nước ánh mắt, kém một chút liền khóc. Lúc ấy ta liền có loại cảm giác kỳ quái. Tống Vãn Chi trong lòng tự nhủ đừng bị lừa gạt đừng hỏi nữa, nhưng vẫn là nhịn không được, nhỏ giọng, cái gì cảm giác? Giang Tứ quay trở lại, nhẹ giọng cười một tiếng, cảm giác, ta nếu là chết rồi, trước mộ bia khóc đến khổ sở nhất hẳn là ngươi. Ngươi có thể khóc có tới. Tống Vãn Chi thanh âm một chút liền luống cuống, có vẻ run rẩy, Giang Tứ cười chống lên người, liền loại ánh mắt này. Hắn quay lại trước mặt nàng, dừng lại, cho nên vì cái gì không thể cùng ta yêu đương? Tống Vãn Chi cương kéo căng mấy giây, rốt cục vẫn là không lay chuyển được người kia ánh mắt. Nàng nghiêng đi mặt, thấp nhẹ âm thanh, ta cũng không phải ngươi. Cái gì? Yêu đương cùng chia tay đều sẽ ảnh hưởng thành tích của ta. Tống Vãn Chi siết chặt ngón tay, mang theo điểm nhỏ xíu oán khí, tỉ như hiện tại. Giang Tứ nghe được nhẹ nheo lại mắt, cái trước chúng ta có thể thực tiễn chứng minh, tạm dừng không nói, chia tay. Còn không có đàm luận, ngươi liền muốn tốt thế nào cùng ta? Nữ hài nhỏ giọng, ngươi lại không dài lâu qua. Giang Tứ tức giận đến huyệt thái dương đau. Được, hắn cúi đầu. Hầu Kết trượt nhẹ lên tiếng cười, vậy liền không nói, ta trước tiên đuổi tới ngươi tốt nghiệp trung học. Tống Vãn Chi ngoái nhìn. Chương 000 Cao Trung Thiên, đêm giữa hạ chi mộng. Cao Trung Thiên, đêm giữa hạ chi mộng, Giang Tứ đuổi người phương thức quả nhiên tự mở ra một con đường. Ngày đó không lâu về sau, lớp 10, 6, ban liền thật nhiều vị không nhận tiền lương còn cung cấp các khoa bạch phiêu trợ giáo lao sư. Nhất khiến Lâm Thịnh Hải cảm động là, Giang Tứ lớp học đi làm tỷ lệ theo kia bắt đầu cũng có một cái chất lượng nhảy vọt, mặc dù đại đa số thời gian đều là đi làm tại lớp 10, 6, ban trong phòng học. Nhưng ít ra theo một ý nghĩa nào đó đã không tính trốn học bên ngoài, giảm mạnh đủ loại làm trái quy tắc làm trái kỷ khả năng. Nghiên cấp bên trong khen ngợi dùng lưu động hồng kỳ rốt cục giống giới trước đồng dạng, thường trú lớp 12, 1, ban. Vì thế, Lâm Thịnh Hải đối Giang Tứ không hợp thói thường lớp 10 trợ giáo kiêm chức cũng lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt dùng túng thái độ. Mọi người đều biết, 2X sẽ không tiêu diệt, chỉ có thể rời đi. Thế là tại Lâm Thịnh Hải ngày càng thần thanh khí sảng phía sau, nhức đầu lao giáo sư biến thành lớp 10, 6, rõ rệt chủ nhiệm Lưu Kỳ Hồng. Là chuyện tốt ta lão Lưu, cùng văn phòng 5 ban chủ nhiệm lớp ôm lớn trả bạn. Một bên thổi lá trà một bên cảm khái, lớp chúng ta còn muốn dạng này trợ giáo cũng không tìm tới đâu. Lớp 12 sinh làm trợ giáo quá hợp lý, nếu không đi nơi nào tìm được khoa đều sẽ phụ đạo trợ giáo. Đáng tiếc tuyệt đại đa số lớp 12 sinh đều là Úc còn không mang nổi mình Úc, ai nguyện ý bất thời gian đến cho lớp 10 phụ đạo à. Lưu Kỳ Hồng cười đến gian nan, kiếm hai lưới. Sát Bách lao sư cũng trở lại cái ghế đến trên vào nói, ta nghe chúng ta ban tiền lao sư nói, Giang Tứ gần nhất còn thường hướng chủ nhiệm khóa lao sư văn phòng chạy. Úc, hắn giống như cũng thường xuyên đến tìm Lưu lao sư người nhà. Là Lưu Kỳ Hồng khỏe miệng co quắp rút dưới, chủ yếu là trao đổi một ít giải để dạy học phương pháp. Như vậy chuyên nghiệp, đây là tập trung tinh thần dành với chúng ta bắt cơm a. Hỏi lão sư kia cười, lại dừng lại, bất quá lấy Giang Tứ trình độ, lớp 10 đâu còn có thể làm khó được hắn để. Ha ha, ha ha, cho nên là trao đổi, lẫn nhau, Lưu Kỳ Hồng cười cười liền thở dài, đụng tới loại học sinh này, thật sẽ để cho chủ nhiệm khóa giáo sư rất có áp lực cùng cảm giác bị thất bại. Ân. Lưu Kỳ Hồng do dự một chút, đưa tay, ngón tay tại đầu bên cạnh chuyển hai vòng, thiên tài não mạch kín, cùng bình thường học sinh lão sư không giống nhau lắm. A, này làm sao nói? Chủ nhiệm lớp văn phòng các lao sư khác cũng tới hứng thú, không ít tầm mắt hoặc xa hoặc gần đất đưa tới. Lưu Kỳ Hồng hướng về phía những cái kia ánh mắt mong chờ, châm trước mấy giây, liền so sánh, đối mặt cùng một loại hình đề, chúng ta trước hết nghĩ tới đều là căn cứ sách giáo khoa công lý định lý diễn sinh ra tới nhất thông thường, nhất phổ biến giải đề phương pháp, có thể trực tiếp sử dụng tiến cái này loại hình đề bên trong. Giang Tứ liền không, hắn sẽ nhảy qua những cái kia định lý hình thức, chỉ muốn trình tự đơn giản nhất, giải đề tốc độ hiệu suất cao nhất cái kia. Đây không phải là rất tốt sao? Tốt thì tốt, nhưng mà rất nhiều học sinh nghe không hiểu à? Lưu Kỳ Hồng cười khổ nói, hơn nữa coi như nghe hiểu, phương pháp này bị điều kiện hạn chế chỉ có thể dùng cho cái này một đề, gặp gỡ hạ một đạo cùng loại hình đề, chính bọn hắn nghĩ không ra có thể thẳng tới giản tiện phương thức, chẳng lẽ còn là sẽ không? Có lão sư gật đầu, thiện học không nhất định thiện giáo a. Cho nên nói, bàn bên lão sư nghĩ đến cái gì, nín cười, hắn tìm đến chủ nhiệm khóa lão sư, chính là muốn biết một chút phổ thông đầu óc là thế nào nghĩ. Lưu Kỳ Hồng bất đắc dĩ gật đầu. Ta đây cũng nghĩ không thông, vậy lão sư lại hỏi, Giang Tứ chính mình không có gì có ích, còn phải hao tâm tổn trí đi nghiên cứu những cái kia hắn vốn là sẽ gì đó lộ số, hắn đi lớp các ngươi làm cái này trợ giáo là làm gì? Lưu Kỳ Hồng một nghẹn. Qua mấy giây, hắn chột dạ cười hồi hướng màn ảnh máy vi tính, ha ha, ha ha, khả năng liền, cảm thấy chơi vui đi. Cũng thế, thiên tài não mạch kín, không hiểu. Mấy phần gió thu sơ sát thổi vào cửa sổ, xuyên qua nghỉ giữa khóa ẩm ý phòng học. Túi đầu làm bài thi Tống Vãn Chi vô ý thức một tay sắt chặt áo khoác cổ áo, một cái tay khác còn nắm bút bút, viết chưa ngừng. Thẳng đến có người đi tới trước cửa sổ, đem mở rộng cửa sổ kéo lên. Vãn Chi, ngồi cùng bàn nhẹ nhàng đụng đụng nữ hài cánh tay, nhỏ giọng nhắc nhở, sông học trưởng lại tới rồi. Bài thi lên ném xuống thanh rơi dài bóng. Tống Vãn Chi ngước mắt, khó khăn lắm hoàn hồn. Chống lại người kia so với tiến chính mình bàn còn ra vào tự nhiên thần thái, Tống Vãn Chi có chút bất đắc dĩ, nhẹ giọng, ngươi tại sao lại tới rồi? Đi làm chấm công. Giang Tứ cảm xúc lỏng lẻo cười, hướng nàng giơ lên hạ đồng hồ, các ngươi hạ tiết khóa không phải tự học sao, trợ giáo lao sư đương nhiên muốn tới giám sát. Tống Vãn Chi thở dài, lớp các ngươi thời khóa biểu của mình ngươi đều không nhớ kỹ rõ ràng như vậy đi. Chi tử thật hiểu ta. Giang Tứ chân dài câu qua trước bàn ghế, lười biếng trò đùa. Tống Vãn Chi bị hắn cách sách lập trắng ra ánh mắt chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Từ khi An Kiều Trung học bắt đầu áp dụng trợ giáo chế độ, lớp 10 mỗi cái lớp học tại nhất gần cửa sổ kia hàng phía trước nhất đều thêm vào lưu lại một tấm trợ giáo cái bàn, chỉ bất quá tại lớp khác, cái bàn này thùng rông kêu to, dùng nhiều đến bày đặt trong lớp giáo cụ tạp vật, tại ban 6 lại bị lợi dụng rất triệt để, cơ bản thuộc về người nào đó dành riêng vị trí. Trong phòng học bốn nhóm cái bàn, mỗi tháng làm một lần thuận kim giờ thay phiên, tuần này bắt đầu, vừa vặn đến phiên Tống Vãn Chi cùng ngồi cùng bàn ngồi tờ thứ nhất bàn cái này liệt gần cửa sổ. Nói một cách khác, nàng cùng Giang Tứ trợ giáo bàn cũng chỉ cách xoay người một cái khoảng cách. Thế là, vốn là nhiều lần báo danh Giang Tứ, theo tháng này bắt đầu càng là mỗi lễ tự học đều sẽ xuất hiện tại ban 6 trong phòng học. Tống Vãn Chi trầm mặc, đưa tay chậm rãi đem sách lập cùng sách hướng bàn học trung gian xê dịch, thành công ngăn cản tựa ở bên tường Giang Mỗ nhân vọng trở về thoải mái tầm mắt. Mới vừa ngăn lại một giây, nặng nghề giá sách lại bị Giang Tứ một tay chống đỡ mở mấy công điểm khoảng cách. Đen nhánh anh ý cười con ngươi lại ôm lấy mắt nàng con ngươi, cái này thứ bảy là lớn nghỉ đi, có sắp xếp sao? Tống Vãn Chi hơi hơi cảnh giác, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải ước hẹn thân mời. Giang Tứ đưa tay chống đến tiết học của nàng sau cái bàn dọc theo, không chút kiêng kỵ nâng mặt hướng nàng cười, một đối một phụ đạo, thế nào? Tống Vãn Chi gương mặt nóng lên, chẳng thế nào cả. Đừng à, khóa ta đã chuẩn bị tốt, đưa tới cửa cho bạn chơi, miễn phí dạy học. Tại Chi Tử ngồi cùng bàn nén cười trong ánh mắt, Giang Tứ xoay chuyển hiểm gấp lại bình tĩnh, vì cái gì không cần. Tống Vãn Chi không nghe ra cái kia nuốt một nửa âm, thứ bảy, có việc. Giang Tứ nhẹ nheo lại mắt, uy hiếp, nói dối tiểu bằng hữu giải không cao. Là thật, Tống Vãn Chi bất đắc dĩ, trong trường học tổ chức các ban cuối tuần giảm phụ hoạt động, trong hoạt động cho là xem phim, lớp chúng ta liền an bài tại thứ bảy. Vậy chúng ta ban vì cái gì chưa lấy được thông chi? Tống Vãn Chi thở dài, khả năng bởi vì ngươi lớp 12 đi. Sách. Giang Tứ thẳng trở lại đi, đây là kỳ thị. Kia nguyên một tuần Giang Tứ đều không nhắc lại chuyện này, Tống Vãn Chi liền cho rằng hắn từ bỏ. Thứ bảy buổi sáng, cũng là điện ảnh hoạt động cùng ngày. Lớp 10 ban 1 đến 10 ban đều an bài trong cùng một lúc trận khác nhau phòng chiếu phim bên trong, các ban sớm ở cửa trường học tập hợp, xếp hàng mang hướng gần nhất rạp chiếu phim, khoảng cách trường học một cây số nhiều chút. Vãn Chi, ngươi thứ gì đều không mang sao? Ngồi cùng bàn có chút kinh ngạc. Ân. Tống Vãn Chi chần chờ nhấp nhấp trong tay giữ ấm chén, ta mang theo nước. Không phải nha, liền đồ ăn vặt cái gì, thật vất vả có cơ hội như vậy ai. Đến rạp chiếu phim bên kia các lão sư chắc chắn sẽ không thả chúng ta đi qua mua bắp rang. Ừ, không có quan hệ, ta không ăn đồ ăn vặt. Cái gì đồ ăn vặt đều không ăn sao? Ừm. Ách. Vậy được rồi. Ngồi cùng bàn nữ sinh ngượng ngùng lui trở về, cùng hàng sau đồng học trò chuyện. Tống Vãn Chi tập mãi thành thói quen, tiếp tục đi theo phía trước một cái lớp học phương trận đi về phía trước. Học sinh của nàng thời đại bên trong vẫn luôn dạng này, không có gì bằng hữu, không thích nói chuyện, cùng người đồng lứa không có chung hứng thú yêu thích hoặc đặc điểm. Hằng ngày chính là học tập một chút cùng học tập, ước chừng chính là các bạn học trong suy nghĩ nhất khô khan con mỏ sách hình tượng. Các lao sư ngược lại là thật thích nàng. Bất quá những cái kia thích hay không, đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu. Chứ, Tống Vãn Chi ngước mắt, nao nao, quay đầu hướng bên cạnh đi qua phía sau cây nhìn lại. Cũng không có người. Vừa mới nàng dư quang bên trong phảng phất thoáng nhìn một đạo quen thuộc thiếu niên thân ảnh, nhưng mà tựa hồ lại chỉ là bởi vì nhớ tới người kia mà sinh ra ảo giác. Cũng đúng, Giang Tứ tại sao lại ở chỗ này đâu? Nhất định là gần nhất nhìn thấy hắn rất rất nhiều lần, cho nên đều muốn hình thành thói quen ký ức. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Tống Vãn Chi dưới đáy lòng không biết thứ bao nhiêu lần khuyên bảo qua chính mình, lúc này mới thu lại bởi vì nghĩ đến người nào đó mà biến có chút sốc xếp tâm tình. Học sinh Vương đội hướng đã xuất hiện tại tầm mắt bên trong rạp chiếu phim đi qua. Rạp chiếu phim mấy cái phòng chiếu phim kích cỡ khác nhau, trong đó 4 đến ban 7 phân đến lớn nhất lớn màn phòng, có thể chứa đựng khoảng 300 người. học sinh càng nhiều, khó tránh khỏi không dễ khống chế. Càng mới từ phòng chiếu phim hai cái cửa sau vào sân thời điểm, toàn bộ phòng chiếu phim bên trong đều có thể nghe thấy ồn ào hưng phấn thảo luận cùng lao sư cùng với ban ủy nhóm duy trì kỷ luật thanh âm. Dốc đứng, bậc thang, không cho phép xô đẩy, chú ý dưới chân. Ấn trình tự tiến, không cho phép tùy ý ngồi. Ngươi, liền đã đứng nói cái kia, cái nào ban, tranh thủ thời gian ngồi xuống. Lớn màn trong sảnh là bậc thang độ dốc thức chỗ ngồi thiết kế, cho dù là xếp sau cũng không cần lo lắng bị che chắn màn hình, thế là chỗ ngồi an bài cứ dựa theo lớp học, lớp 4 5 ban ở trước, ban 6 ban 7 cứ hậu. Tống Văn Chi ngồi là ban 6 hàng cuối cùng bên ngoài rìa dựa vào lối đi nhỏ vị trí. Hai cửa sau vào sân, bọn họ chính là cuối cùng một nhóm, cơ hội là mới vừa ngồi xuống, phòng chiếu phim bên trong đèn lớn liền một chút tối xuống. Tống Văn Chi do dự một chút, không thể làm gì khác hơn là tại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối lục lọi, ý đồ đem chưa kịp cất kỹ cốc nước đặt tiến chỗ ngồi tay vịn phía trước cốc nước trong máng. Ngay tại lúc này, phía sau nàng xa mấy bước bên ngoài, phòng chiếu phim cửa sau một trong số đó bị người đẩy ra. Một vệt ánh sáng khối quăng tại nàng bên cạnh chân hành lang bên trên, một hai giây sau lại theo đóng cửa mà biến mất không thấy gì nữa. Tống Văn Chi không quay đầu. Đoán chừng là theo đội lão sư nào chậm mấy bước vừa mới tiến đến, các nàng bên này vị trí đã ngồi đầy, lượng trước cũng không gặp qua tới. Tống Văn Chi ý nghĩ này vẫn chưa hoàn toàn lóe qua bộ não, nàng trong bóng đêm tìm tòi cốc nước rảnh cổ tay đột nhiên bị người nhẹ nhàng nâng lên một chút, hướng về phía trước rời 2-3 công điểm vị trí, nơi này. Cùng cụt. Giữ ấm chén tạp nước vào chén trong máng. Tống Văn Chi nhịp tim đi theo hung hăng rất bố. Bên hai cái kia khàn khàn tựa hồ bởi vì chạy mà mang lên rất nhỏ thở. Tin tức thanh tuyến, cơ hồ dọa đến nàng muốn nhảy dựng lên, nhưng lại tại giây thứ nhất tê dại rất nàng nửa người hoạt động cơ năng. Tống Văn Chi không dám lên tiếng, cũng không rút tay. Thế là trong bóng tối người kia liền nhẹ ôm lấy cổ tay nàng, luồn gối cúi người, dứt khoát tại nàng chỗ ngồi cái khác độ dốc trên bậc thang ngồi xuống. Tống Văn Chi cứng mấy giây, chậm rãi nghiêng người sang. Dần dần thích ứng hắc ám con mắt đã có thể ở phía xa màn hình lớn đu ám ánh sáng phụ trợ dưới, mơ hồ nhìn ra hình dáng. Không thể nói là người kia thái dương một tốn tóc rối nết lên không bị trói buộc đường con còn là người kia thanh tuấn sườn mặt đường nét, tóm lại rất dễ dàng, nàng liền đem Giang Tứ nhận ra được. "Ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Nữ hải cả kinh thanh âm cũng còn mềm mại có vẻ run rẩy. Xuyệt, thiếu niên nắm chặt cổ tay nàng, nhẹ vai qua người, cười dẫn nói, trà trộn vào tới, bị người phát hiện sẽ bị bắt đi. Tống Văn Chi. Giang Tứ thấp hơn nhẹ hạ âm thanh, ngươi cũng không nhẫn tâm nhìn lớp các ngươi đáng thương nghèo khó không nhận tiền lương còn cấp lại trợ giáo lao sư cứ như vậy bị mang đi đi. Tống Văn Chi. Tới đồng thời. Phòng chiếu phim bên ngoài, trong dạp chiếu bóng mua phiếu cửa sổ. Nắm chặt phấn hồng tiền mặt thu ngân tiểu tỷ tỷ khóc không ra nước mắt mà đối với quản lý, ta thật không muốn để cho hắn tiến đến, nhưng là hắn cho ta nhìn thẻ học sinh, xác thực cũng là ăn tiểu trung học học sinh. Sau đó liền nhất định phải mua một tấm phiếu. Vị trí hôm nay tại hệ thống bên trong đều ghi vào vì ngồi đấy, quản lý nhíu mày, ngươi bán được hắn vị trí nào? Thu ngân tiểu tỷ tỷ trần trừ một lúc, nhỏ giọng, là chính hắn nói. Cái gì? Đứng, vé đứng. Quản lý. Lớn màn phòng chiếu phim bên trong. Tống Văn Chi đương nhiên không biết Giang Tứ là dựa vào phát minh dạp chiếu phim vé đứng loại này không hợp thói thường cách nói tiền đến, nhưng mà điện ảnh đã mở màn, lại nghĩ so đo cũng không thể ở thời điểm này, nàng không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống lại truy hỏi suy nghĩ, muốn đợi điện ảnh tan cuộc lại nói. Bất quá Giang Tứ hiển nhiên không phải cái an phận. Điện ảnh mở màn chính là cái đen như mực báo tố đêm, tiếng sấm vang rền. Lớn màn trong sảnh là 3D vòng quanh âm, Tống Văn Chi chỉ cảm thấy dưới chân đều tại chấn động. Cái này mở màn ít nhiều có chút khiếp người, nhưng nàng lại không quan tâm rất khó nhập diễn, chỉ muốn trước tiên đem mình bị Giang Tứ cưỡng ép cánh tay rút trở về. Giang Tứ lại ngược lại đem cổ tay của nàng phản bắt được cách hắn thêm gần. Tống Văn Chi thần sắc thẹn thùng hơi buồn bực, thừa dịp cái này không đỉnh bối cảnh âm, nàng nhẹ âm thanh, "Giang Tứ, ngươi làm gì?" "Ta sợ." Giang Tứ thản nhiên cực kỳ. Tống Văn Chi giống như là phối hợp câu nói kia, người nào đó khoác lên cổ tay nàng lên đốt ngón tay khó phân thật giả nhẹ rung xuống. Tống Vãn Chi đi theo cứng đờ. Kỳ thật tâm lý Tống Vãn Chi là không tin. Giang Tứ tại trong trí nhớ của nàng luôn luôn kiệt ngạo lại phong túng, nàng chưa từng gặp hắn sợ qua cái gì, mà người này lại luôn luôn tàn mạn, không đứng đắn, nàng phân biệt không ra hắn câu nào là trò đùa, câu nào là thật tâm. Nhưng mà dù là cũng chỉ vì kia cực kỳ bé nhỏ có thể là chân thực khả năng, Tống Vãn Chi cũng không nhẫn tâm rút tay về được. Cho dù hắn nắm được cũng không chặt. Cho dù hắn cho đủ nàng lui ra phía sau chỗ trống. Lớn màn trong sảnh báo tố còn là ngưng xuống. Hàng cuối cùng lối đi nhỏ ở giữa, nữ hài cánh tay nhưng không có thu hồi, từ đầu đến cuối nhâm Giang Tứ chụp lấy cổ tay, chống đỡ tại ngạch bên cạnh. Cả trang điện ảnh tại phòng chiếu phim trên màn hình chạy qua. Ước chừng là vì hưởng ứng giảm phụ hoạt động hiệu triệu, trường học tổ chức trận này điện ảnh hoạt động biệt phiến, rất là ít có tuyển một bộ mới vừa lên chiếu huyền nghi điện ảnh. Tại kịch bản, tuyển diễn viên diễn kỹ cùng quang ảnh cùng với âm nhạc đều trình độ online điều kiện tiên quyết, điện ảnh rất dễ dàng liền đem người xem mang vào tâm tình khẩn trương bên trong. Tống Văn Chi cũng khó được nhập thần, đến mức quên đi cánh tay cùng trên cánh tay treo người nào đó. Thế là tại cuối cùng một màn rộng lớn bối cảnh âm nhạc bên trong, điện ảnh đột nhiên đẩy hướng chân tướng cao chiều, sau đó toàn bộ lớn màn đột nhiên ngầm hạ, mà toàn trường ánh đèn sáng lên thời điểm, Tống Vãn Chi giống như những người khác cũng không có thể trở về qua thần. Nàng là bị đứng dậy hàng phía trước nam sinh kia âm thanh cờ mở nở cho đánh thức. Theo đối phương khó có thể tin ánh mắt, Tống Vãn Chi hậu giác cương quay đầu, nhìn mình bên cạnh lối đi nhỏ, mở màn thời điểm đem ta sợ nói đến chân thực lại thản nhiên người nào đó, lúc này chính chụp lấy cổ tay nàng tại lòng bàn tay, ôm nàng cánh tay tựa ở trên lan can ngủ được lại hương lại nặng. Thằng đến bị cái này âm thanh quấy rầy, Giang Tứ tóc rối hạ nửa che lông mày phong chậm chạp nhíu một cái. Dài thiệp buồn ngủ mà không kiên nhẫn bung lên. sau đó chống lại mặt sau mấy hàng đồng loạt kinh ngạc đến ngây người ánh mắt, cùng với nữ hải xấu hổ muốn tuyệt hồng thấu mặt. Giang có mấy giây, Tống Vãn Chi rốt cục lấy lại tinh thần trí, nàng câu hồi run lên tay, hoảng loạn đứng dậy liền lấy chính mình tốc độ nhanh nhất theo Giang Tứ bên cạnh đi vòng qua, thẳng ra phòng chiếu phim cửa sau. Giang Tứ chậm mấy giây, trong tay đột nhiên rông cảm giác nhường hắn đặc biệt nóng nảy. Một điểm không để lại lệ liền câu tiến trong lúc gợi, hắn một bên xoa rửa vào ngủ được run lên vai, một bên biếng nhác đứng dậy, nhìn cái gì? Chưa thấy qua ngủ ven đường lang thang, đối với mình định vị tại chó lang thang cùng kẻ lang thang trong lúc đó kẹp lại. Giang Tứ không muốn phân biệt, gõ gõ tại tiểu bằng hữu bên cạnh ngủ được đặc biệt nặng đại khái bất tỉnh rất đầu, hắn quay người đi hướng ngoài cửa. Ra phòng chiếu phim còn không có mười mấy mét, Tống Vãn Chi liền bị ỷ vào chân dài ưu thế Giang Tứ cho bắt được cổ tay. Giang Tứ, nữ hài tức giận đến tuyết trắng gương mặt đỏ bừng, giống như là núi cao tuyết trắng rơi nhiễm diễm lệ mai cánh. Ta sai rồi, Giang Tứ khàn giọng nên được thỏa đáng, không nghĩ tới sẽ ngủ nặng như vậy. Tống Vãn Chi tức giận đến nói không ra lời, cắn môi lăng hắn. Hai người đứng chính là từng cái phòng chiếu phim ra miệng nhất định phải qua đường, đã nghe được hành lang từng cái phương hướng mơ hồ chuyển ra tan cuộc sau tiếng bước chân. Nữ hài ánh mắt bộc lộ bất an. Giang Tứ tầm mắt theo hành lang trên vách tường nhận dạng đảo qua, liền nắm nữ hải tình tế cổ tay, hướng một phương hướng nào đó đi đến, đi theo ta. Một phen rẽ trái lượt phải, Tống Vãn Chi cũng không biết bị Giang Tứ dẫn tới địa phương nào. Cũng may những cái kia làm nàng hoảng hốt tan cuộc thanh âm đều xa. Giang Tứ chủ động dừng lại, lôi kéo nữ hải, đem nàng giấu ở đoạn này gấp nhân vật vách tường bóng ma sau. Hắn liền dựa vào tại người nàng bên cạnh. Tống Vãn Chi không tiếng động bình phục vừa mới giống chạy trốn dường như một đoạn đường bên trong bị treo đến tăng tốc nhịp tim. Thằng đến nhớ tới cái gì, nàng theo người kia giữa ngón tay xả xoay tay lại cổ tay, ngẩng đầu. Chống lại Giang Tứ không biết từ lúc nào bắt đầu vẫn đang ngó chừng nàng xem lười ôm lấy cười cặp mắt đào hoa. Mới vừa tiêu tán điểm nhiệt độ ngóc đầu trở lại. Ngươi còn cười đến ra. Giang Tứ thấp mỉm cười, nhìn xem ngươi, vì sao lại không cười nổi. Ta tốt cười sao, nữ hải mang thù lăng hắn, càng nhỏ giọng hơn buồn bực lẩm bẩm, sẽ tin tưởng ngươi nói sợ hãi, thật là tốt cười. Giang Tứ khàn giọng, mỉm cười hướng nàng cúi người, ừ, thật buồn cười. Tống Vãn Chi tức giận đến muốn cảm giác phổi đều muốn nâng lên tới, ngươi nghe qua sói đến đấy chuyện xưa sao? Cái kia luôn luôn nói dối gạt người đứa nhỏ. Cuối cùng không ai tin hắn cũng không có người cứu hắn, hắn liền bị ăn sạch. À, Giang Tứ thấp giọng phụ họa, đáy mắt hơi hơi dập, giống cười lại giống mê hoặc, vậy ngươi là sói sao, mau ăn rơi ta tốt không tốt. Tống Vãn Chi bị hắn một ánh mắt bay đến mặt đỏ tới mang tai, trong đầu đều hỗn độn thành một não. Nàng hoảng loạn xoay tục chải tóc, không nhìn hắn nữa. Tống Vãn Chi cũng không nhớ rõ bọn họ tại cái kia nơi hẻo lánh bên trong đợi bao lâu. Mơ màng âm thầm, chỉ có hai người, hô hấp dây dưa, Giang Tứ nhìn nàng ánh mắt nhường nàng cảm thấy đặc biệt nguy hiểm, nhưng hắn đến cuối cùng cũng cái gì cũng không làm. Ngày đó bọn họ đại khái là cuối cùng hai cái rời đi dạp chiếu phim. Ra dạp chiếu phim cửa đã là giữa trưa thời điểm, đỉnh đầu mặt trời sáng loáng, ấm áp sáng lạ. Tống Vãn Chi cùng Giang Tứ cùng nhau đi tại cuối thu bảy khắp lá rụng dưới cây. Người hôm nay đi một đoạn, Tống Vãn Chi nhịn không được hỏi, tới làm cái gì? Giang Tứ, không phải xem phim sao? Tống Vãn Chi rất nhẹ rất nhạt hừ một tiếng, người rõ ràng đều đã ngủ, còn là nguyên một trận. Nói cho đúng, nhưng thật ra là hai phần ba trận. Tống Vãn Chi vụng trộm nhíu môi, liền hung thủ cũng không thấy, tính là gì xem phim? Hung thủ? Giang Tứ nhíu mày, người cảnh sát kia. Tống Vãn Chi sững sờ, bản năng quay đầu nhìn đi ở bên cạnh người kia, ngươi xem đến kết cục sao? Không thấy, đoán. Ba, một phần ba liền có thể đoán được sao? Ừm. Nữ hài nhào chặt mi tâm, lấy một loại phức tạp tâm tình cùng biểu lộ, lưỡng lự đầu đi. Nửa ngày nàng mới rất nhẹ, nha. Giang Tứ, a là có ý gì? Liền, khó trách đã ngủ. Tống Vãn Chi bỏ qua một bên tầm mắt, nhỏ giọng, huyền nghi điện ảnh đối với ngươi mà nói hẳn là thật không có ý nghĩa. Nếu như là hai người cùng nhau nhìn, cái kia hẳn là thật có ý tứ. Tống Vãn Chi cảnh giác quay đầu, ngươi cùng trước kia bạn gái cùng nhau nhìn qua. Tiếng ra miệng, hai người đồng thời dừng lại. Tại Giang Tứ hơi có thâm ý tầm mắt rơi xuống dây thứ hai, Tống Vãn Chi khuôn mặt liền đột nhiên một chút nóng đi lên. Khi phản ứng chính mình thốt ra cái gì đáng sợ lời trong lòng, nàng ánh mắt hoảng loạn quay lại phía trước, liền muốn tăng tốc bước chân đi lên phía trước, nhưng mà không thành công, bước đầu tiên còn không có bước ra, liền bị Giang Tứ nắm chặt cổ tay, lôi trở lại. Cái gì? Giang Tứ buông xuống tới cặp mắt đào hoa bên trong, đen như mực con ngươi tràn đầy doanh liễm diễm ý cười. Tống Vãn Chi ngượng ngùng muốn tuyệt, né tránh hắn ánh mắt, không, không có gì. Ta nếu là không để ý tới giải sai, tiểu bằng hữu vừa mới là đang đen sao? Ta không có. Tống Vãn Chi bản năng phản bác, ngươi nói bậy. Chính ngươi nói dối là sẽ bị sói ăn hết. Tống Vãn Chi thành công bị chính mình trước đây không lâu mới vừa nói cho ngạnh ở nàng bị cảm xúc khiến cho thẹn thùng lại hoảng, thiên trốn không thoát nắm tay của nàng, cũng chỉ có thể ngẩng mặt lên đến, do dự nhìn về phía Giang Tứ. Cặp mắt kia đồng tử ở mức chiều, tuyết trắng gương mặt thẹn đỏ mặt lên diễm lệ hồng, sạch sẽ lại khiêu gợi. Giang Tứ nhìn được ánh mắt hối sâu. Mấy giây sau, hắn chậm rãi cúi người. Cặp con mắt kia thâm thúy vũ bùn, đáy mắt cảm xúc giống như là muốn đem trước mặt nho nhỏ một cái nữ hài thân ảnh hoàn toàn nuốt hết rơi, nhưng mà cuối cùng, hắn lại chỉ là thất bại đem cái chán chống đỡ nương đến nữ hài trên vai. Tầm mắt dịch ra nháy mắt, Tống Vãn Chi khẽ run lên. Sau đó nàng nghe thấy người kia đóng lại mắt, tiếng nói trầm thấp hoa hoa lại chợt bật cười. Chi tử lúc nào mới có thể lớn lên, hắn lưu luyến lại giống đùa dẫn hỏi, ta thế nào cảm thấy chính mình giống như đã đợi cả một đời, chờ đến sắp già. Chương 000 Cao Trung Thiên, đêm giữa hạ chi mộng. Cao Trung Thiên, đêm giữa hạ chi mộng, đối với lớp 12 sinh ra nói, học kỳ sau thời gian thường thường có thể cho bọn họ mang đến trong đời thần kỳ nhất một loại thể nghiệm, đã vô cùng dài, phản phất mỗi một phút mỗi một lễ tự học đều là ra hình tra tấn dường như dày vò, lại cực kỳ ngắn ngủi, tựa hồ bị cái gì vận mệnh hồng thủy manh thú đuổi tại sau lưng mà mệt mỏi hướng phía trước, nhưng vẫn là nắm không ở kia điểm lẹn qua khe hở thời gian. Năm nay liên quan tới đặc biệt muộn, trung tuần tháng 2 giao thừa, năm sau học kỳ mới khai giảng đã là cuối tháng, cũng mang ý nghĩa lớp 12 sinh hoạt chỉ còn 3 tháng. Đứng ở An Kiều Trung học cổng trường bên trong đại công cáo bài đỉnh, màn hình điện tử màn lên khoảng cách thi đại học còn lại 20 ngày tiểu chữ đỏ tươi, giống phim kinh dị bên trong sinh mệnh đến ngược ý. Không nói đến lớp 12, cho dù chỉ là lớp 10 Tống Vãn Chi tại mỗi sáng sớm đi qua lúc, còn là sẽ từ đấy lòng cảm nhận được một loại áp lực cảm giác. Giống như tại dạng này chiêu bài phía trước, nhiều một câu cùng học tập không quan hệ trò đùa đều cần cực lớn rút khí. Là các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Đối với Tống Vãn Chi nói, một vị nào đó chính quy lớp 12 sinh đáp được lỏng lẻo lại tùy ý nói đuôi không ép lại, còn lười biếng túm bên trên cánh áp, một khối phá bảng hiệu, có thể thả cái đại cấm luôn thuật sao? Tống Vãn Chi bất đắc dĩ ngửa mắt nhìn hắn, ngươi thật một chút đều không khẩn trương sao? Khẩn trương, Giang Tứ một tay chống đỡ xe đạp, nửa buông xuống mắt, khẩn trương đến mắt quần thâm đều đi ra. Tống Vãn Chi, cái này ra người ra là loại kia tính chất rất lãnh đạm bạch, thế là hạ mí mắt hơi bôi mấy phần bầm đen cũng sẽ hết sức rõ ràng. Cũng không thế nào ảnh hưởng hắn gương mặt này mỹ cảm, ngược lại mang lên điểm sụt lười không bị trói buộc mùi vị. Tống Vãn Chi quan sát mấy giây, hơi hơi nhíu mày, ngươi tối hôm qua ngủ không ngon. Không phải tối hôm qua. Ân. Giang Tứ khoát tay cổ tay, đem đồng hồ cho Tống Vãn Chi nhìn, 9 giờ 50 cái tự học buổi tối, buổi sáng 6 giờ rưỡi liền muốn đến trường học, bỏ đi đi tới đi lui lộ trình cùng rửa mặt cùng với bữa sáng thời gian, giấc ngủ thời gian cũng chưa tới 7 giờ, chỉ sợ kế tiếp mỗi một ngày ta đều ngủ không ngon. Tống Vãn Chi đẩy hắn ra cổ tay, 7 giờ, cũng còn tốt đi. Nếu như ấn các ngươi cấp 3 bình thường yêu cầu, là 6 giờ phía trước đến trường học. Ta nghe nói học trưởng các học tỷ giấc ngủ thời gian cũng liền tại tầm 5 tiếng đồng hồ. Ta còn tại phát dục kỳ, Giang Tứ đỉnh lấy hắn một M85 trên đây chỉ nhiều không ít thân cao, nện bước chân dài nói đến mặt không đổi sắc, thanh tuyến mệt mỏi lười, cần lớn thân thể, hẳn là cam đoan 9 giờ sung túc giấc ngủ. Tống Vãn Chi vụng trộm lăng hắn, tại bị hắn bắt được phía trước quay trở lại, nhỏ giọng lẩm bẩm, không biết xấu hổ. Ta nghe được. Giang Tứ lười biếng xé môi dưới. Tống Vãn Chi một ngạnh, lập tức lực lượng không đủ, nghe được liền nghe được, vốn chính là, ta không có quan hệ gì. Giang Tứ thở dài, thật thuận tay liền đưa tay sờ lên bên cạnh nữ hài đỉnh đầu. Có thể lớp 10 liền muốn 6 giờ rơi đến, chúng ta chi tử hoa non nổ không nổi làm sao bây giờ? Tống Vãn Chi nghẹn lại, chờ phản ứng lại, thở phì phò cho hắn đem tay lay mở. Nàng tăng tốc bước chân hướng phía trước, sau lưng người kêu biếng nhát tiếng cười liền đẩy dây xích cùng cụp nhẹ khấu đổi tốc độ xe đạp, không nhanh không chậm ngập tới. Giang Tứ luôn luôn đem Tống Vãn Chi đưa đến lớp 10 lầu dạy học hạng. Lớp 10 tầng bên trong các học sinh nhìn nửa học kỳ người nào đó đưa đón, mới đầu còn mới mẻ hiếu kỳ bắt quái, bây giờ lại đã có chút tập mãi thành thói quen. Tống Vãn Chi cùng Giang Tứ tạm biệt về sau, mang theo ba lô tiến tầng. Đi ra ngoài mấy bước về sau, nàng chần chờ chậm xuống bước chân, quay người về sau nhìn. Người kia đứng tại mờ mờ nắng sớm bên trong, lười đỡ xe dừng ở tại chỗ. Tống Vãn Chi phía trước đang đi đến tầng bên trong lúc cũng đã gặp, Giang Tứ luôn luôn muốn chờ nàng hoàn toàn tiến tầng, mới đẩy xe đạp hướng lớp 12 bên kia đi. Mà lúc này, nhận được nàng trông lại tầm mắt, Giang Tứ dừng cái kia không đánh sóng ngáp, hắn hướng nàng nhẹ khoát tay, cặp mắt đào hoa thấp liễm hạ lười biếng cười, giống buổi sáng kéo màn cửa sổ ra nhào vào trong lực thứ nhất bó dương quang. Thế nào? Hắn hướng nàng im lặng hỏi. Tống Vãn Chi mi mắt chớp xuống, tại nguyên chỗ dừng lại chốc lát về sau, nàng quay người đi trở về Giang Tứ trước mặt. Giang Tứ có chút bất ngờ, tại sao trở lại, không sợ đến muộn? Muộn một chút cũng không quan hệ. Tống Vãn Chi dừng lại, ta chính là có chuyện muốn hỏi ngươi. Ân, ta nghe chúng ta lão sư nói, đi học kỳ ngươi có thể thân thỉnh cử đi, nhưng là ngươi cự tuyệt. Tống Vãn Chi chần chờ ngước mắt, là thật sao? Ừm. Giang Tứ nên được tùy ý, liền phản phất chuyện này đối với hắn đến nói không lại là một cái buổi sáng ăn cái gì bữa sáng vấn đề. Tống Vãn Chi lại hơi hơi nhíu lên mi tâm tới. Thấy thế, Giang Tứ nhịn không được cười đưa tay, lòng bàn tay theo nàng chót mũi hướng lên nhẹ nhàng một cọ. Đường nhíu, cánh hoa đều muốn nhịu xỉu. Tống Vãn Chi né tránh tay hắn, vẫn nhíu lại lông mày hỏi, ngươi cự tuyệt nguyên nhân, cùng ta có quan hệ sao? Ta nói không có, chi tử tin sao? Giang Tứ yên lặng cười, hắn đỡ xe đạp tay lái, hơi hơi cúi người, Lâm lão đầu nhấc lên thời điểm, cái thứ nhất tại trong đầu của ta hiện lên nguyên nhân đúng là ngươi. Tống Vãn Chi muốn nói chuyện, nhưng là, Giang Tứ chậm rãi tiếp nối, coi như không có ngươi, ta cũng vẫn là không có khả năng tuyển cử đi. Tống Vãn Chi khẽ giật mình, vì cái gì? Nguyên nhân rất nhiều, Giang Tứ lười nhác thẳng trở lại, thuận miệng nói, tỉ như cử đi khả năng còn muốn đi xin trường học thi viết phỏng vấn, thật phiền toái. Tống Vãn Chi, kia thi đại học không phiền toái sao? Ngươi nói xem. Giang Tứ cười như không cười hỏi nàng. Nhớ tới người nào đó loại này không có nàng tại là có thể muốn lên trên lớp hóa, nghĩ không lên liền không lên thái độ, Tống Vãn Chi không thể không thừa nhận chính mình vấn đề này hỏi sai rồi người. Một cái liền nửa điểm lớp 12 áp lực đều không có học sinh, thi đại học với hắn mà nói đại khái liền cùng phổ thông cuối kỳ thi đồng dạng không có gì khác biệt đi. Hơn nữa còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Giang Tứ đột nhiên nói. Ân. Giang Tứ, thi đại học ta nhất định phải tham gia. Vậy nhân thần tình tàn mạn, Tống Vãn Chi liền không phòng bị nói tiếp, vì cái gì? Dạng này, chi tử liền sẽ tại trường thi bên ngoài chờ ta. Giang Tứ miễn cưỡng thấp giọng, ý cười mở mịt tiến trong con ngươi đen nhánh, gặp được trường thi bên ngoài nằm vùng phỏng vấn phóng viên, bọn họ liền sẽ hỏi, ngươi là đang chờ ngươi bạn trai sao? Tống Vãn Chi hoàn toàn không nghĩ tới, như vậy nghiêm chỉnh chủ đề còn có thể bị Giang Tứ kéo đến như vậy không đứng đắn phương hướng. Nàng trắng non gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn đầy lên đỏ ửng, lại còn có thể kiên trì chọc trở về, ngươi đừng suy nghĩ, ta tuyệt đối sẽ không đi chờ đợi ngươi. Giang Tứ, a, vậy vạn nhất ra điểm tình trạng, đều không có người giúp ta. Tống Văn Chi, phía trước một giây mới vừa nói xong tuyệt đối tiểu cô nương, lúc này lập tức liền yên lặng không tiếng động. Giang Tứ bị nàng chọc cho buồn cười, rất muốn đem cô gái trước mặt ôm vào trong ngực xoa bóp nặng một cái, tóm lại làm chút gì đều tốt. Đáng tiếc đưa tay phía trước liền đã bị mài còn sót lại không nhiều lương chi cho bóp lại. Hắn đu dài lại mở miệng, 965 ngày. Tống Văn Chi nghe được khẽ giật mình, cái gì? Giang Tứ ánh mắt khẽ nhúc đích, thấp thấp eo, ngươi đoán? Đoán không đoán được, nhưng là Tống Văn Chi nhưng lại nhìn vào người kia mí mắt hạ nhàn nhạt ô sắc, giống trao chuốt thượng hạng đồ sứ lên che kín tầng mà bụi. Nàng vô ý thức đưa tay, kém chút sờ lên. May mà lý trí hấp lại phải kịp thời, đầu ngón tay liền khó khăn lắm dừng ở Giang Tứ dài rủ xuống mi mắt hạ. Mà lúc này Tống Văn Chi mới phát hiện, Giang Tứ rõ ràng mắt thấy nàng đưa tay đến ngả vào khoảng cách con mắt rất gần nguy hiểm vị trí, nhưng vẫn là cũng chưa hề đụng tới. Người kia chỉ nhắm lại dài tiệp, giống như cười mà không phải cười, chiếm học trưởng tiện nghi. Tống Văn Chi khuôn mặt đỏ lên, ta không có. Vậy cái này là thế nào? Chính là, thấy được ngươi mí mắt, ngay tại trong nhà ngủ đến tự nhiên tỉnh đi, Lâm lão sư lại mặc kệ ngươi. Giang Tứ không hề nghĩ ngợi, không có khả năng. Người kia thẳng trở lại, hơi khó chịu cắm khởi vòng, ta không tặng, chẳng lẽ tặng cho người khác đưa? Trong trường học có các lão sư nhìn ta còn có thể yên tâm, ở bên ngoài trường, ta nhất định phải nhìn kỹ. Tống Văn Chi bị hắn giọng nói làm cho muốn cười, vậy ngươi cũng chỉ có thể lại cho 3 tháng. Tiếng mới ra, hai người đồng thời trầm mặc. Yên tĩnh mấy giây sau, Tống Văn Chi có chút xin lỗi, ta là đùa giỡn. Giang Tứ dài mắt nửa rủ xuống, ta phía trước cân nhắc qua, muốn hay không dứt khoát lưu 2 cấp, cùng ngươi cùng nhau thi đại học. Tống Văn Chi lập tức liền ngẩng mặt lên, kinh buồn bực, không được. Giang Tứ khẽ giật mình, lập tức cười, mặc dù biết ngươi sẽ không đồng ý, nhưng mà cũng không nghĩ tới phản ứng như thế lớn. Tống Văn Chi kéo căng không có gì cảm xúc mặt, cho đùa cũng không cho hắn nửa điểm chỗ trống, nếu như là muốn ngươi lui lại tài năng cùng ta bảo trì nhất trí bước đi, vậy dạng này nhất trí quan hệ ta thả rằng không cần. Tốt, biết rồi, Giang Tứ thấp giọng, ta về sau nghĩ qua, cao hơn ngươi 2 giới cũng tốt. Có cái gì trải qua cùng tình trạng ta đều có thể sớm biết, dạng này chúng ta chi tử về sau liền sẽ không dâm hố. Tống Văn Chi nghe được tâm tình không hiểu phức tạp, giống thấm đầy nước bọt biển đồng dạng, rất nặng, nhưng lại lộ ra ướt át mềm mại. Cùng với dự bị chuông reo lên, Tống Văn Chi lấy lại tinh thần, tại Giang Tứ đưa mắt nhìn hạ nàng lại một lần nữa hướng hắn khoát tay cáo biệt, quay người đi vào lầu dạy học bên trong. Thẳng đợi đến nữ hài bóng lưng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Giang Tứ mới đỡ xe đạp lười chật đất hướng lớp 12A tòa phương hướng đi đến. Đại khái đi ra xa 10 mấy mét, hắn đặt ở điện thoại di động trong túi khẽ chấn động xuống. Giang Tứ thuận tay lấy ra, không có gì cảm xúc nhắm lại tầm mắt nhìn lướt qua. Sau đó đột nhiên dừng lại. Đi về phía trước đi, Giang Tứ. Cho dù núi cao nước xa, ta sẽ tận ta toàn lực đi đến bên cạnh ngươi. Một lời đã định. Hiếm có ôn nhu ý cười tràn đầy lên người kia mặt mày, hắn khinh mạn mà trịnh trọng hồi phục bên trên. Nếu như thất tín, vậy sẽ phải đem cả cây chi tử đều thường cho ta. Đối diện lặng im mấy giây. Đến bao lâu a? Cả một đời. Đến chết ngày ấy, ta cũng phải đem chi tử trồng ở ta mộ bia bên cạnh. Năm đó thi đại học kia 2 ngày, lại ly kỳ khác thường hạ trận mưa. Các học sinh cho đùa, nói là khảo đề quá khó, đem bầu trời đều khó khóc. Thi đại học sau cơn mưa trời lại sáng, thế là bị trưng dụng trường thi lớp 10 học sinh lớp 11 nhóm trở lại trường học, cửa trường học tiếp tục nên đón mang đến, một khóa giới học sinh dòng chảy dường như chạy qua, cùng phía trước phía sau nhiều năm cũng không có gì không đồng dạng. Nghỉ hè cũng ngắn cũng dài. Giang Tứ bồi chi tử ngâm gần 2 tháng thư viện. Thầm bằng vũ bọn họ gọi không ra Giang Tứ đến, liền chua chua phàn nàn hắn học sinh tiếp sống vài chục năm cộng lại đều không thi đại học kết thúc sau 2 tháng như vậy không chối từ bất bả, gặp sắc vong nghĩa quả nhiên là cổ kim chân lý cái gì. Sau đó tháng 9 vẫn là tới. Giang Tứ phía trước tự nhiên là không có gì lo lắng bị ép đại trúng tuyển, thuận tiện ôm đi thành phố Trạng Nguyên. Tống Văn Chi một trận hoài nghi hắn cùng tình Trạng Nguyên bỏ lỡ cơ hội, nguyên nhân chủ yếu là hắn cơ hồ mỗi trận đều sớm 2-30 phút đồng hồ nộp bài thi đi ra. Nhưng mà Giang Tứ đối với cái này lơ đễnh, cũng tỏ vẻ nhiều thi thập phần cũng sẽ không ban thưởng một đóa chi tử, không có giày vò tất yếu. Chi tử bản chi đối với cái này rất là cựu thị cùng với ghét bỏ. Ép đại tại quê thành phố, khoảng cách An Thành mấy trăm hơn ngàn cây số. Coi như đi máy bay đi thẳng tắp, đi tới đi lui cũng muốn 2 giờ. Chúng chi An Thành căn bản không có chuyên môn sân bay, còn muốn ngồi nửa giờ đường sắt cao tốc đến sắt vách thành phố mới bay ra vào. Nói một cách khác, gặp mặt biến thành dị thường khó khăn sự tình. Giang Tứ kéo tới Tống Vãn Chi khai giảng về sau, mới chuẩn bị xuất phát đi trường học báo danh. Đi ngày đó là cái ngày làm việc, hắn không nhường Tống Vãn Chi tặng hắn, tự mình một người rời đi. Tống Vãn Chi khi đi học đợi cho tới bây giờ tập trung tinh thần, là toàn giáo trong phòng sống lưng cao đến mức nhất thẳng nhất chuyên chú cũng xinh đẹp nhất tiểu cô nương, thế nhưng là xế chiều hôm nay nàng luôn luôn thất thần, nhịn không được đi xem ngoài cửa sổ. Sau đó lại một lần vội vã chính mình đem lực chú ý kéo trở về. Chạm bạn tối sau bữa cơm chiều, theo nhà ăn trên đường trở về, nàng cho hướng mình vấn đề ngồi cùng bàn kể mạch suy nghĩ, có Giang Tứ mang theo, nàng phía trước một năm sáng sủa nhiều, để kể đến một nửa, đỉnh đầu có khung máy bay bay đi. Tống Vãn Chi liền vô ý thức ngừng, ngửa đầu đi xem. Vãn Chi? Vãn Chi? Hả? Thằng đến ngồi cùng bàn kêu mấy thanh, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi nhìn cái gì đấy, mê mẩn như vậy? Ngồi cùng bàn hỏi. Ta đang nhìn, ngay, nữ hài im lặng rất lâu, cúi đầu xuống, nàng rất nhẹ cười hít một chút khẩu khí. Không biết tại đối với người nào nói, ngây thơ xa à. Giang Tứ đi ép đại về sau, trừ ban đầu, không cho Tống Vãn Chi phát qua tin tức hoặc là gọi qua điện thoại. Là Tống Vãn Chi không để cho. Nữ hài thông minh, tự hạn chế, thật am hiểu phân tích tình lại, còn có chút nhẫn tâm. Nàng biết nếu như thông tin không chịu được, kia đại khái nàng vĩnh viễn không có cách nào truyền tâm, luôn luôn nhịn không được lại nhìn những tin tức kia, hoặc là hồi tưởng trước đây không lâu người kia thanh âm. Cùng với đắm chìm cùng chậm trễ, không bằng tạm thời phong tồn. Giang Tứ tự nhiên là không muốn cùng ý, hắn cảm thấy Tống Vãn Chi chính là nghĩ bước đến hắn, nhưng hết lần này tới lần khác cầm cái này thoạt nhìn mềm mại nhưng mà thực chất bên trong có thể mềm dai đến cố chấp tiểu cô nương không có cách nào. Thế là cuối cùng một trận bị tuyên khiến cấm trong điện thoại, Giang Tứ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi còn phải cười hỏi, ngươi liền không sợ ta bị người quải chạy? Sợ, đặc biệt sợ. Nữ hải thanh âm mềm mại đáp hắn. Giang Tứ lập tức liền mềm lòng, mềm đến bút bùn, bắt đầu hối hận vì cái gì nhịn không được thả phía trước một câu lời hung ác. Sau đó hắn còn chưa nghĩ ra bổ từ chỉ nghe thấy trong điện thoại, tiểu cô nương dùng nhẹ nhất thanh âm nói nhất hung ác nói, nhưng mà như vậy, cũng là chuyện tốt. Thuyết minh ta không đáng ngươi thích, ngươi cũng không đáng được ta thích. Tống Văn Chi yên tĩnh 10 giây, thanh âm càng nhẹ, nếu như vậy, chờ ta cũng thi đi đại, coi như gặp mặt, cũng giả không biết đi. Giang Tứ lần đầu tiên trong đời bị người nghẹn được kém chút cơ tim tắc nghẽn. Lấy lại tinh thần suy nghĩ lại một chút nàng nói cái kia gặp nhau không biết trả diện, cơ tim tắc nghẽn lại nhanh chuyển thành tim đau thắt. Thế là cuối cùng một trận trong điện thoại, tĩnh mịch rất lâu về sau, Tống Vãn Chi mới nghe thấy Giang Tứ bị cảm xúc khiến cho trầm thấp khàn khàn tiếng nói, ta không tìm ngươi, có thể. Nhưng mà ngươi mỗi tháng muốn cho ta phát một lần tin tức, ta sẽ không hồi. Một cái dấu chấm tròn cũng được. Tống Vãn Chi. Dấu chấm tròn. Ta muốn biết ngươi bình an. Giang Tứ giống như là đem thanh âm ép tới rất sâu, tiến sâu trong lồng ngực, nếu là dám không phát, ta liền. Tống Vãn Chi nghe Giang Tứ ngây thơ giống so với nàng còn nhỏ, khổ sở bên trong có chút muốn cười, thì thế nào? Giang Tứ cuối cùng chỉ buông tiếng thở dài rất dài khí, liền đem Chi Tử tận gốc tới, chôn đến ta túc xá chậu hoa bên trong. Tống Vãn Chi liền thật cười. Ngày đó bắt đầu Tống Vãn Chi quả thật dưỡng thành thói quen, mỗi tháng cuối cùng đều sẽ cho Giang Tứ phát một cái dấu chấm tròn. Nàng tự nhiên có mấy ngàn chữ mấy vạn chữ muốn cùng hắn nói, nhưng nàng biết nàng không thể. Nói rồi sẽ nhịn không được. Kia là một cái miệng cống, sở hữu cùng hắn có liên quan cảm xúc nhất định phải phong tồn tại miệng cống về sau, một tơ một hào cũng không thể lỏng. Cũng may nàng trí nhớ rất tốt, một mực nhớ kỹ, mỗi tháng cuối cùng buổi sáng 8:20, chắc chắn sẽ có một cái dấu chấm tròn đúng giờ gửi đi. 8:20, Giang Tứ sinh nhật. Nhưng mà Tống Vãn Chi không để ý đến. Trí nhớ cho dù tốt, cũng sẽ có bất ngờ phát sinh. Bất ngờ là tại nàng lớp 12 cái kia năm mới phía trước một tháng cuối cùng dương lịch cuối tháng, tới gần cửa ải cuối năm, nàng cùng mẫu thân Lư Nhã bên ngoài nhà chồng ở có lúc trời tối Lư Nhã đột nhiên ra triệu chứng, vô cùng nghiêm trọng thượng thổ hạ tạ, thế nào cũng ngăn không được. Trong thôn không có gì đáng tin cậy bệnh viện, đêm đó sau nửa đêm Tống Vãn Chi vội vã nhất thiết bồi tiếp bà ngoại từng nhà xin giúp đỡ có xe hàng xóm, lúc này mới tại sáng ngày thứ hai trời còn chưa sáng thời điểm, nhờ xe đem Lư Nhã đưa đi trong thành phố bệnh viện. Xuất phát đi về trước được vội vàng, làm học sinh vốn là cũng không thường tùy thân điện thoại di động liền quên ở nhà bà ngoại trên giường. Cuối năm bệnh nhân ca bệnh cũng nhiều đứng lên. Bệnh viện khám gấp bên trong loay hoay chật như nêm tối, Tống Vãn Chi bận tiểu tít cho Lư Nhã đăng ký nhìn xem bệnh, cuối cùng chẩn đoán chính xác vì cấp tính dạ dày viêm, còn cùng nhau đã dẫn phát Lư Nhã sớm đã có mãn tính viêm ruột thừa chuyển thành cấp tính, thế là vừa vội vàng an bài giải phẫu. Gần trạng vào tối, Lư Nhã mới tại trong phòng bệnh thong thả tỉnh lại. Cái này cả ngày xuống tới, Tống Vãn Chi loay hoay chân không chạm đất, giữa trưa lúc nàng hốt hoảng cảm thấy quên sự tỉnh gì, nhưng mà sớm bị y tá xác nhận thân nhân tin tức nói lại tiến đến lên 9 tầng mây. Thế là gần đêm, sát trời hắt nặng. Tống Vãn Chi mang theo mới vừa mua xong đồ ăn mang về phòng bệnh, chuẩn bị cùng giường bệnh cái khác bà ngoại cùng nhau ăn cơm, kết quả còn không có gom bày đưa tốt, cửa phòng bệnh nghĩ bị người từ bên ngoài ầm vang đẩy ra, quán thông gió đêm theo cửa sổ gào thét nào vào, màu trắng rèm che bị bỗng dưng nhấc lên. Giống đêm đen như mực hạ trận thịnh đại tuyết. Sau đó rèm che buông xuống. Tống Vãn Chi thấy được đứng tại giường bệnh bên ngoài, con người đen nhánh đôi mắt triệt đỏ thanh niên. Tống, Nguyễn, Chi. Nàng lần đầu tiên nghe người kia tiếng nói khàn giọng, như thế nghiến răng nghiến lợi. Giống bị tức giận cực kỳ, lại hình như muốn bị nàng khi dễ khóc. Nhưng mà cuối cùng người kia chỉ là đỏ mắt hung tợn đi đến trước mặt nàng, cương khẽ run tay đem nàng vò tiến trong ngực, ngươi dứt khoát giết chết ta đi. Chương 000 Cao Trung Thiên, đêm giữa hạ chi mộng. Cao Trung Thiên, đêm giữa hạ chi mộng, đứng tại bệnh viện khu nội trú bên ngoài hành lang bên trên, thổi mát băng băng gió đêm, Tống Vãn Chi mới rốt cục nhớ tới món kia bị chính mình lãng quên sự tình, hôm nay không khéo là ngày 31 tháng 1, cuối tháng ngày cuối cùng. Nàng quên cho Giang Tứ phát cái kia hẹn xong dấu chấm tròn. Tống Vãn Chi bản năng đi sờ túi, đang sờ soạn cái trống không thời điểm, nhớ tới bị nàng trong lúc vội vàng ném ở nhà bà ngoại trên giường điện thoại di động. Tống Vãn Chi tâm tình phức tạp nhìn về phía Giang Tứ. Cửa sổ cái khác bóng đêm cùng đèn đuốc trong lúc đó, người kia mang bọc lấy một thân trời đông giá rét xe lạnh lạnh ý, bị tức giận dường như nhìn qua ngoài cửa sổ. Tựa hồ tại dư quang bên trong thoáng nhìn Tống Vãn Chi động tác, hắn hừ lạnh một tiếng, dựa vào vách tường nghiêng người sang, "Ngươi biết ta hôm nay cho ngươi đánh bao nhiêu thông điện thoại?" Điện thoại di động cơ mang, Tống Vãn Chi ấy náy nhỏ giọng, "Ngươi cho rằng ta xảy ra chuyện sao?" Giang Tứ bám lấy áo khoác dài túi người đến, đưa tay nhẫn mại lại nhận không xuống hơi hơi dùng sức bóp nữ hài gương mặt, cười gằn, "Ta cho là ngươi cùng người chạy." Tống Vãn Chi không biết là trột dạ còn là ấy nay quấy phá, đối với dạng này khi dễ cử động, Tống Vãn Chi vậy mà một chút cũng không dãy rủa, liền cao lại mi tâm bất an cũng không nói chuyện cầm cặp kiêm màu trà đồng tử nhìn Giang Tứ. Giang Tứ vốn là cũng không thể đi xuống nhiều hung ác tay, bóp một chút liền buông lòng ra. Chỉ là nữ hài ra mặt cực mỏng, lòng bàn tay vừa mới rời đi, liền thấy được trắng non gương mặt tại vừa mới bị trà đạp địa phương chậm rãi tràn đầy lên nồng phấn huyết sắc. Giang Tứ chưa kịp thẳng người, nhìn được khẽ giật mình. Có ý hoặc vô tình, còn chưa rời đi lòng bàn tay lại câu trở về, tại nữ hài tế bạch phiếm hồng trên mặt nhẹ nhàng nuốt ve đi qua. Vừa mới kia một chút nặng bóp còn không có phản ứng gì Tống Vãn Chi, nhưng thật giống như bị lần này vớt ve cho nóng đến, mi mắt run lên, nàng chấn kinh vung lên con mắt nhìn về phía Giang Tứ, nhưng vẫn là không trốn. Vậy viện ánh đèn tuyết trắng mà lộ ra, Tống Vãn Chi liền thấy rõ ràng, túi người đứng tại rất gần nơi Giang Tứ đỉnh lấy tấm kia hơn một năm không thấy khá giống biến nhiều một chút thanh tuyển trầm một mặt, cặp mắt đào hoa vẫn là như trước cổ người, hắn ấy mắt giống có khối trải qua nhiều năm mặc thạch tan mở, đem bao vây ánh mắt của nàng theo trong sáng trong suốt chậm rãi nhiễm được cảm đạm thâm thúy, sau đó hắn hướng nàng túi người đến, vác lấy sau lưng đem nghiêng như núi bóng đêm. Tống Vãn Chi mi mắt run rẩy, sau đó khép lại. Hắc ám nhường trừ thị giác ngũ giác càng thêm nhạy cảm. Tống Vãn Chi cơ hồ có thể phát giác người kia hô hấp khinh mạn sát qua nàng cái trán, khóe mắt, cho mũi. Tại cánh môi phía trước hơi chút chát chát trệ, tựa hồ nặng một chút, cuối cùng nhưng vẫn là tuột xuống. Cùng với một điểm kiềm chế cực kỳ cười, giống ngã tiến nàng bên thai bực sâu. Ta xem ta còn là xuất ra đi, chi tử. Người kia sát cổ tay nàng, thư tựa ở nàng trên vai, trầm thấp khàn khàn cười. Tống Vãn Chi mở mắt ra, gương mặt hơi hơi nóng đứng lên. Giang Tứ bị đông tuyết Phật được hơi lạnh đốt ngón tay theo cổ tay nàng hơi nghiêng rất nhẹ trượt xuống, sau đó câu tiến trong lòng bàn tay nàng bên trong, nhẹ nhàng dắt. Hắn một cái xuyên qua tay nàng chỉ, giống tiên nhẫn lại cọ sắt đàn một bản dạ khúc, cho đến 10 ngón đan sen, hoàn toàn phù hợp. Chi tử hương, Giang Tứ ngửi qua nàng phát một bên, khàn khàn lại thoải mái cười, đã lâu không gặp. Tống Vãn Chi do dự một chút, còn là vượt qua lòng xấu hổ, hồi nắm chặt tay của hắn. Nhưng mà nắm chặt thời điểm, Tống Vãn Chi chỉ cảm thấy Giang Tứ kia thon dài lăng thẳng đốt ngón tay giống như là băng ngọc, mắt cho nàng lông mày nhỏ nhắn đều điệp đứng lên. Đến lúc này nàng nghiêm túc đi xem trên người hắn ăn mặc, mới phát hiện người này chỉ mặc cao cổ áo bố quần dài, cùng với một kiện mỏng rủ xuống khoảng lông dê áo khoác. Năm mới an thành, rõ ràng chính là băng thiên tuyết địa thời gian. Tống Vãn Chi đem người kia theo cổ bên cạnh nổ lên đến, ngươi chỉ mặc điểm ấy quần áo liền trở lại an thành sao? Nói tốt mỗi tháng một cái dấu chấm tròn không có, đánh mười mấy thông điện thoại không tiếp, ta lại còn nhớ kỹ mặc quần áo. Giang Tứ không có đứng đắn nhắm lại cặp kia cặp mắt đào hoa, giống như cười mà không phải cười lên nàng, khó khăn biết bao. Tống Vãn Chi nghẹn được không nhẹ, bản năng nhẹ giọng bắt bỏ, vậy ngươi còn muốn chạy trần trùng sao? Giang Tứ tản mạn ứng, cũng được. Hắn đưa tay liền làm bộ muốn mở nút áo. Tống Vãn Chi giật mình, dương mắt lại trước tiên thấy rõ Giang Tứ theo lạnh bạch bên trong cong đến đường đỏ chỉ lưng. Trong nội tâm nàng hơi chắc chắc xuống, đưa tay che ở bên ngoài quá lạnh, ngươi trước tiên cùng ta trở về phòng bệnh. Tống Vãn Chi từ bỏ cùng Giang Tứ ở đây tiếp tục trò chuyện ý tưởng, quyết định trước tiên đem người mang về. Giang Tứ rủ xuống mắt cười một tiếng, đi theo mấy bước đi vào bên trong hành lang, thoáng nhìn quần áo bệnh nhân người đi đường đi ngang qua, hắn chợt nhớ tới cái gì, kéo đến nàng dừng lại, chờ một chút. Tống Vãn Chi, ân. Giang Tứ, trên giường bệnh vị kia là A Di đi. Tống Vãn Chi gật đầu. Giang Tứ thần sắc vi diệu, hắn hưu có thể phân biệt ra được một điểm không tự tin, loại này không có sớm thuyết minh bái phỏng, có thể hay không quá không chính thức, có vẻ ta quá tùy tiện cùng lỗ mãng. Tống Vãn Chi khẽ giật mình. Nàng là không nghĩ tới Giang Tứ lại còn sẽ lo lắng cho mình trong mắt người ngoài hình tượng, dù sao người này phóng túng làm bậy đến thường nhân khó đạt đến tình trạng, nàng coi là ở trong đầu hắn không có cái này khái niệm đâu. Sẽ không, Tống Vãn Chi hoàn hồn, quay người kéo lấy thế nào cũng không có khả năng dùng bao nhiêu lực khí phản kháng nàng Giang Tứ hướng phòng bệnh đi, thanh âm nhẹ nhàng, ngược lại không thể so với ngươi vừa mới xông vào phòng bệnh bộ dáng càng lỗ mãng. Giang Tứ, đi ra nữ hải khỏe miệng rốt cục không ép lại, câu lên một điểm yên nhiên cười. Giang Tứ thì tại hoàn hồn về sau, nhìn qua trước mặt cao lớn mấy công điểm nữ hải tinh tế bóng lưng nhẹ híp hạ mắt, sau đó hắn thấp lười hạ tiếng nói, xóa sạch điểm này bất an về sau, lập tức liền trở lại Tống Vãn Chi quen thuộc nhất tao khí hình thức, dây lưới lên phát ta tin nhắn chỉ có một cái dấu chấm tròn, trong hiện thực kỳ thật đã sẽ đùa giỡn người. Trêu chọc, cùng đùa giỡn khác biệt rất lớn. Tống Vãn Chi hơi đỏ mặt, không quay đầu lại cãi lại. À, phải không? Giang Tứ đột nhiên dùng sức, đem đi ở phía trước không phòng bị tiểu cô nương túm trở về chỗ ngoặt sau chân tường phía trước, hắn trực tiếp túi người, lấy chính mình thân ảnh túi thấp chế trụ, vậy ta đây tính trêu chọc, còn là đùa giỡn. Tống Vãn Chi giật nảy mình, cũng may lúc này sáng sớm đen, phòng bệnh bên ngoài hành lang đi lên quá khứ người không nhiều, cũng đều không chú ý tới chỗ ngoặt sau cái góc này. Cứng hai giây, nàng kìm nén nhẹ giọng, cũng không tính là, người đây coi là đùa nghịch lưu manh. Giang Tứ si khẽ, buông xuống dài tiệp, nửa che ở đen nhắm mắt, đùa nghịch lưu manh liền đùa nghịch lưu manh đi, trước hết để cho ta hỏi một chút, miễn cho đợi tí nữa nghe được không nên nghe được. Tại A Di trước mặt thất thố. Cái gì gọi là không nên nghe được? Tống Vãn Chi cảnh giác. Tỷ như, không ta nhìn hơn một năm nay, chúng ta chi tử. Giang Tứ dừng lại, thanh tuyến hạ thấp, không nói qua bạn trai đi. Tống Vãn Chi một nghẹn. Ta cũng không phải ngươi. Không nghe lý do, ta muốn chính diện trả lời. Giang Tứ đem tiệp vũ ép tới thấp hơn, giọng nói cũng nhiều điểm u buồn rầu. Sợ ngươi phát hiện về sau không cao hứng, ta cũng không dám nhường người giúp ta nhìn xem ngươi. Mỗi lần làm ác mộng đều là nhà ta hậu hoa viên tiến trộm, ta giấu ở vườn tâm lý hàn lên tường đồng bách sắt chi tử vẫn là để người trộm. Tống Vãn Chi nghe được buồn cười vừa bất đắc dĩ, thiên người nào đó không nghe chính diện trả lời liền không chịu bỏ qua, nàng không thể làm gì khác hơn là trột dạ đổ trở về, không phải ngươi nói. Chúng ta học sinh tốt mới sẽ không yêu sớm. Ừ, tiểu bằng hưu nghe lời, lên đại học phía trước không cho phép yêu sớm. Giang Tứ liền cười, vui vẻ cực kỳ, không nhanh không chậm thẳng trở lại. Tống Vãn Chi nhịn không được, bụng trộm lăng hắn một chút, bỏ qua một bên khuôn mặt nhỏ giọng lẩm bẩm, rõ ràng ngươi mới là nhường người không yên lòng cái kia. Vừa mới chuẩn bị nắm tiểu bằng hữu rời đi, Giang Tứ lập tức dừng lại, ngoái nhìn, cái gì? Không, cái gì? Tống Vãn Chi nhẹ âm cuối, nghĩ vòng qua hắn đi. Giang Tứ lại không thả nàng đi, lười biếng lại cho người ta lôi trở lại, không được, nói rõ ràng. Tống Vãn Chi cùng Giang Tứ đối mặt mấy giây, cuối cùng vẫn là nàng bại hạ trận, đứng tại chân tường phía trước nhỏ giọng nói rồi, lớp 11 trung gian nghỉ đồng sau khi về trường, trong trường học có người nói, ngươi tại S đại đã có tình yêu cùng Nhật Kỳ bạn gái. Giang Tứ nghe xong sững sốt 2 giây, lấy lại tinh thần, hắn tức giận đến tiếng cười phát câm, đi con mẹ nó tình yêu cùng Nhật, ai tạo tin đồn nhảm, ngoại trừ ngươi ta với ai tình yêu cùng Nhật. Tống Vãn Chi nghe được hơi hơi xị mặt. Người nào đó lên đại học sau thế nào còn học được chửi bậy, nói tốt học phủ cao nhất đâu. Tống Vãn Chi vốn là muốn nói chút gì, nhưng nghĩ tới Giang Tứ là bởi vì cái kia nàng thất ước dấu chấm tròn mới cách như vậy xa tại trời lạnh như vậy chạy tới, nàng lại không đành lòng. Thế là nữ hài xoắn suýt cắn môi. Làm sao vậy, muốn mang ta? Giang Tứ lại phát giác, hắn thấp con ngươi nhìn nàng, ngừng mấy giây, Giang Tứ nhịn không được, đưa tay cầm lòng bàn tay nhẹ nhàng sát qua nàng mềm mại cánh môi, ánh mắt còn ma dường như nhìn chằm chằm, mang a, đừng tìm nén. Tống Vãn Chi trốn rơi ngón tay hắn, mắng chửi người không tốt. Giang Tứ rất dễ dàng liền nghe hiểu nàng ý tứ, ư mặt mày, là bọn họ tung tin đồn nhảm đến quá phận, ta rõ ràng thủ thân như ngọc, ép đại bên trong liền kém chuyển ta không được. Tống Vãn Chi nghe được ngây thơ, không được, là có ý gì? Giang Tứ dừng lại, bật cười, chờ ta về sau giải thích cho ngươi nghe. Nha, gặp phụ huynh con đường là gian nan long đong. Càng tại đối phương ra giải ấn tượng đầu tiên là ngươi xông vào phòng bệnh mắt đỏ gánh mắt để người ta còn có 264 tiên tài thành niên nữ nhi bảo bối trực tiếp ôm vào trong ngực dưới tình huống. Giang Tứ tại hắn đời này gặp phải tuyệt đại đa số trưởng bối trước mặt đều là phong túng có thuần, nhưng hắn đồng dạng minh bạch đạo lý này. Thế là Tống Vãn Chi ngay tại mẫu thân giường bệnh một bên, lần thứ nhất gặp được một cái có thể xưng nhu thuận Giang Tứ, hỏi cái gì đáp cái gì, tuyệt không mạnh miệng, ngựa khi ôn hòa thái độ khiêm tốn, nghiêm nhiên một cái nghe lời hiểu chuyện tính tính tốt ôn hòa có lễ tiến thối có độ mười tốt tiệt xuất thanh niên. Lớp 12 ban một Lâm lão sư nếu như thấy được đại khái đều sẽ xúc động đến rơi lệ. Đáng tiếc khuôn mặt này không thể duy trì quá lâu, cũng không phải Tống Vãn Chi vật trần. Mà là tại Giang Tứ tự giới thiệu sau vẫn như có điều suy nghĩ tựa ở giường bệnh trong góc tường Tống Vãn Chi bà ngoại, chờ Giang Tứ chủ động hỗ trợ đi trạm y tá làm đổi thuốc đăng ký thời điểm, nàng nhìn qua Giang Tứ bóng lưng, tại mỗi một giây bừng tỉnh đại ngộ. "Ế đại, Giang Tứ, hắn có phải hay không chính là sát vách lao nhâm cái kia tiểu tốt tử?" Bà ngoại kinh hỏi. Trên giường bệnh, Lư Nhã nghe được sững sờ, hắn chính là nhâm A Di cái kia tại về là cấp 3 tôn tử sao? Tống Vãn Chi thấy hai bên không gạt được, cũng liền thừa nhận. Bà ngoại lập tức hướng về phía Lư Nhã cau mày, lão nhâm mặc dù là quen biết, nhưng nàng cái kia công công gia có thể khó lường. Năm đó ở trong thôn truyền đi lợi hại, nói là về thành phố có danh tiếng cao môn đại hộ, thanh niên xuống nông thôn mới luân lạc tới chúng ta cái này thâm sơn cùng cốc. Lư Nhã, nhâm A Di sớm mấy năm hồi hương ở lâu, chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này? Người trong thôn nói viên viên cái gì cũng có, không phải người trong nhà, ai cũng không rõ ràng. Bất quá, bà ngoại ưu sầu mà liếc nhìn Tống Vãn Chi, ta nghe lão nhâm ý tứ, nàng cái này tiểu tôn tử bản tính cùng năng lực đều không kém. Nhưng mà tính nết bên trên có hơi lớn ra môn đi ra. Bà ngoại nói còn chưa dứt lời, nhìn về phía Tống Vãn Chi biểu lộ cũng đã hiểu rõ. Lư Nhã đi theo kinh ngạc, chẳng lẽ vừa mới hắn đều là chẳng a? Tống Vãn Chi bị nhìn thấy chột dạ. Kỳ thật Lư Nhã thật là tốt lựa gạt, xưa nay đã như vậy, nhưng mà bà ngoại đối Giang Tứ hiểu rõ, che lấp bất quá. Chần chờ mấy giây, Tống Vãn Chi chỉ được thẳng thắn, Giang Tứ bình thường xác thực không phải như vậy, nhớ tới vừa mới giường bệnh bên cạnh người nào đó, Tống Vãn Chi lại buông xuống đôi mắt có chút muốn cười, nhưng mà cái kia nhâm mãi mãi nói rất đúng, Giang Tứ bản tính rất tốt, chỉ là tác phong làm việc tương đối tùy tính. Lư Nhã còn tại tiếc nuối buồn vô cớ, nhìn không ra a, rất ngoan một đứa bé. Tống Vãn Chi trong mắt mỉm cười. Chúng ta Chi Chi, thật thích hắn. Bà ngoại nhìn qua Tống Vãn Chi trầm mặc rất lâu, đột nhiên hỏi. Tống Vãn Chi khẽ giật mình, nàng vô ý thức quay đầu, nhìn về phía phòng bệnh bên ngoài. Người kia còn chưa có trở lại. Nữ hải cứ yên tâm quay lại đến, gật đầu, ừ, ta thật thích hắn. Hắn thật ưu tú cũng rất lợi hại, là đáng giá người ta thích. Ta muốn thi đến S đại, nghĩ lấy sau đều có thể cùng hắn cùng nhau sống bay. Tống Vãn Chi cực ít tại mẫu thân Lư Nhã trước mặt dạng này thổ lộ tiếng lòng, nàng thanh âm tuy nhỏ, nhưng mà ánh mắt trong giọng nói kiên định lại là ai nấy đều thấy được. Bên cạnh giường bệnh lại an tĩnh rất lâu. Bà ngoại vô vô muốn nói lại thôi Lư Nhã tay, gật đầu cười nói, chúng ta Chi Chi nghe lời lại hiểu chuyện, từ nhỏ đã như cái tiểu đại nhân nhi đồng dạng. Ta tin tưởng Chi Chi nhìn người ánh mắt. Tống Vãn Chi xuôi ở bên người tay cũng là lặng yên không tiếng động nắm chặt. Nàng hô hấp hơi thật chặt trường, cũng không nghĩ tới có thể như vậy dễ dàng qua quan, đến mức nghe thấy câu này nàng ngây người mấy giây mới phản ứng được, gương mặt đều đỏ bừng, cảm ơn bà ngoại. Mặc dù biết ngươi biết, nhưng vẫn là muốn nói, Lư Nhã khó được nghiêm túc, thi đại học không mấy tháng, không thể chậm trễ. Ừ. Tống Vãn Chi nghiêm túc gật đầu, thi đại học kết thúc phía trước, ta sẽ không liên hệ hắn. Vừa mới tiến cửa phòng bệnh xong ba thanh niên tốt tứ bất hạnh nghe được câu này, như người tin dữ, dáng tươi cười liền cứng ở trên mặt. Dù sao cũng là tới gần cửa ải cuối năm, Giang Tứ tại An Thành qua đêm về sau, bà ngoại cùng Lư Nhã cũng không lại lưu hắn, mà là dặn dò Tống Vãn Chi đem người đưa đi nhà ga bên trên. Chi tử, nhường ta lại đợi một ngày được hay không? Taxi bên trong, Giang Mỗ người tội nghiệp. Không được. Nữ hải thần sắc không động. Taxi lái xe mừng rỡ không nhẹ, tiểu cô đường, ngươi đối bạn trai ngươi quá nhẫn tâm à, gần sang năm mới, nhường hắn lại ở một ngày chứ sao. Tống Vãn Chi khuôn mặt đỏ lên, hắn không phải bạn trai ta. Ân, vậy mà không phải sao? Xác thực không phải, Giang Tứ than thở âm thanh nói tiếp, một cái có cũng được mà không có cũng không sao, mỗi tháng phát một cái dấu chấm tròn coi như chấn an lốp xe dự phòng mà thôi. Tống Vãn Chi thẹn đỏ mặt quay đầu lăng hướng Giang Tứ. Lái xe đại ca chỉ coi là chỗ ngồi phía sau tiểu tình lữ hai chơi tình. Thú, vui tươi hớn hở cười đi qua. Đem hai người đưa vào nhà ga bên trong. xuống xe chính là xét vé vào miệng. Lạnh siêu siêu rét Đông Phong theo hai người bên cạnh thổi qua đi, Giang Tứ dắt lấy Tống Vãn Chi tay, nhét vào chính mình áo khoác trong túi, không chịu buông ra, ngươi nói ta có thể đem chi tử trực tiếp nhét vào túi bên trong, mang về thành phố ăn Tết sao? Lừa bán phạm pháp, Tống Vãn Chi nhịn không được cười, lại có chút đau lòng nhíu mày nhìn hắn quần áo, ngươi ăn mặc quá ít, còn là mau vào đi thôi. Giang Tứ thở dài, đem trước mặt nữ hài hướng trong ngực ôm một cái, nghiêng người sang đi cho nàng chắn gió, không muốn đi. Tống Vãn Chi liền kiên nhẫn hướng hắn, nhiều nhất còn có 4 tháng, chúng ta là có thể gặp mặt. 4 tháng lẻ 6 ngày. Giang Tứ yếu ớt ổn nắn, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn con ngươi dạng rỡ dưới đất thấp hướng nàng, ngươi thi đại học kia 2 ngày, ta có hay không có thể đi thi bên ngoài sân chờ ngươi. Tống Vãn Chi kèm chút liền bị Giang Tứ cái kia giống đại cậu cậu dường như ánh mắt cho lừa gạt tiến vào, đồng ý nói suýt chút nữa ra miệng. May mà một giây sau cùng, lý trí khó khăn lắm giữ chặt. Không được. Đại cậu cậu mắt một giây mất đi cao quang. Cặp mắt đào hoa lại lười đạp trở về, thành bộ kia lỏng lẻo còn khiêu gợi bộ dáng. 4 tháng lẻ 6 ngày. Giang Tứ lần nữa u buồn rầu lặp lại một lần. Tống Vãn Chi rốt cục nhịn không được, cười con mắt hạnh, ngươi lại không đi vào xếp vé, cẩn thận đến chế. A, vậy liền không đi. Không được. Ước chừng là nhìn ra Tống Vãn Chi sẽ không bị thái độ của hắn dao động nghiêm túc, Giang Tứ chỉ được thỏa hiệp. Theo tội nghiệp nhân vật đi ra ngoài, Giang Ngỗ người hiện lộ bản tính, bắt lấy Tống Vãn Chi hai cái tinh tế cổ tay, đem người chống đỡ trước người nghiêm túc cảnh cáo, lúc ta không có ở đây, không cho phép cùng người chạy. Tống Vãn Chi, không biết có phải hay không là tiếp thu được cái này chỉ có một cái dấu chấm tròn ánh mắt, Giang Tứ bỗng nhiên nhạy bén phát hiện cái gì. Ta vừa nghĩ ra, hắn nhẹ nheo lại mắt, ngươi nói lớp 11 nghỉ đông sau trong trường học nghe được liên quan tới ta lời đồn đại. Ừm. Tống Vãn Chi không phòng bị gật đầu. Giang Tứ môi mỏng kéo một cái, lạnh lẽo cười dưới, chụp lấy nàng sau lưng đội vã nàng tới gần, ta đều tại lời đồn đại bên trong cùng người khác tình yêu cùng nhiệt, thằng kia ngươi còn là chỉ phát một cái dấu chấm tròn cho ta. Tống Vãn Chi hơi hơi mọc dưới, vô ý thức trả lời hắn, ta tin tưởng ngươi à, hơn nữa ta cũng là chỉ tin tưởng mắt thấy mới là thật. Nếu như tận mắt nhìn đến bọn họ nói là sự thật, ta đây. Hàn phong thổi, Tống Vãn Chi run lên dưới, đống dưng hoàn hồn, thu nhỏ miệng lại. Giang Tứ cầm nhẹ giơ lên, lại uy hiếp lại mê hoặc, vậy ngươi cái gì? Tống Vãn Chi mi mắt nhẹ đập xuống, né tránh hắn nóng người ánh mắt, nhỏ giọng trò đùa, ta đây liền chạy theo người khác. Giang Tứ chụp tại sau lưng nàng đốt ngón tay buộc chặt, mặc dù ngươi nói điều kiện tiên quyết sẽ không phát sinh, nhưng mà ngươi nếu là dám cùng người khác chạy mất, hắn thấp túi xuống con ngươi đen nhánh, hô hấp cơ hồ muốn đốt lên môi của nàng, ta ngay tại ngươi lễ thành nhân ngày đó ngay trước bạn trai ngươi mặt cưỡng hôn ngươi. Người kia áp sát quá gần, Tống Vãn Chi ánh mắt hoảng hốt, ngươi đừng, kia là ngươi thiếu ta. Giang Tứ đến cùng vẫn là không có thuận thế lấn bên trên, hắn khí tức cọ qua nữ này trắng non khéo léo cái cằm, cuối cùng oán niệm dừng lại tại nàng cổ bên cạnh, ta nhịn như vậy nhiều ngày như vậy, không thể mà nhẫn. Tống Vãn Chi nghe hắn phảng phất là ủy khuất vô cùng giọng nói, không hiểu lại nghĩ tới tối hôm qua người kia giống là ảo thuật đồng dạng xuất hiện ở trước mặt nàng một màn kia. Ấn tượng khắc sâu nhất còn là Giang Tứ đỏ lên hốc mắt, như muốn khóc đồng dạng. Tống Vãn Chi nghĩ đến thất thần, chờ trở lại lý trí, lại đau lòng lại không nhịn được cười. Nàng không tự chủ được mở miệng đùa hắn, cũng chỉ hôn một chút sao? Biểu diễn ủy khuất biểu diễn đến một nửa Giang Tứ dừng lại một hai giây, sau đó hơi hơi cắn răng, bản tính lộ ra, ngươi muốn ta đêm nay nín chết tại về thành phố, ngươi liền tiếp tục nói đi xuống. Chương 000 Cao Trung Thiên, Thean, đêm giữa hạ chi mộng, Thìn. Cao Trung Thiên, đêm giữa hạ chi mộng, Thean, năm nay S đại tân sinh báo danh ngày, lại là một cái khô nóng ngày nắng chói chang. Ký túc xá học sinh tầng ít có hoàn toàn mở ra, không chịu được ra bảo, thuận tiện tân sinh các gia trưởng giúp tân sinh chuyển tiễn đưa lý. Nữ sinh phòng ngủ số 2 tầng. Xuyên qua dâm mát nhẹ nhàng khoan khoái đại đường, ngoặt vào hành lang. Trong tay gặp gỡ Giang Tứ nhất phòng ngủ cửa gỗ lên cầm sơn hồng sơn tròn vo ba chữ số 104. Phòng ngủ cửa gỗ nửa đậy, Tống Vãn Chi đẩy chính mình dương hành lý nhỏ vào cửa lúc, trong gian phòng mặt khác ba nữ sinh đã đến. Trong đó một cái ôm cốc nước tựa ở cửa trước bên cạnh, quay lưng ngoài cửa chính nói đến khoa tay múa chân. Tân sinh nhóm bên trong đều đang đồn đâu, nói hắn bạn gái chính là chúng ta giới này. Có cái trêu tức mang cười giọng nữ tại Tống Vãn Chi không thấy được trong phòng ngủ vang lên, à, vậy hôm nay chẳng phải là S đại phụ bên trong thiếu nữ ngộng nát ngày. Ngô ngô ngô, cửa trước hoa lên nóng nữ sinh lung lay chén, nghiêm túc ổn nắn. Nếu như là thật, đây chính là về thành phố thiếu nữ mộng nát ngày. Có người đến. Một cái lãnh đạm giọng nữ xen vào. Lần theo câu này, Tống Vãn Chi chậm rãi dừng lại trong tầm mắt, ba cái thần sắc trang điểm hoàn toàn khác biệt nữ sinh nhao nhao hoặc quay đầu hoặc thò người ra lộ mặt. Bốn ánh mắt lẫn nhau thử thăm dò, làm một lần tự giới thiệu. Tống Vãn Chi đem chính mình dương hành lý nhỏ đẩy mạnh bên trong cánh cửa, phóng tới duy nhất trống rông dưới giường. Phía trước dựa vào tường nữ sinh, cũng chính là Vương Ý Huyên tò mò góc qua đầu đến, ngươi chỉ dẫn theo một cái dương hành lý nhỏ sao? Mặt khác hành lý ở phía sau. Tống Vãn Chi ra hiệu xuống ngoài cửa, đại khái là còn không có chuyện tháo xuống. A gác, ngươi gia trưởng đến tiễn ngươi đúng không hả? Tống Vãn Chi chần chừ một lúc, gương mặt từng đỏ, không phải phụ huynh. Ân. Vương Ý Huyên mang đến một nửa cốc nước hiếu kỳ dừng lại, đó là cái gì? Cùng lúc đó, cửa phòng ngủ bên ngoài một trận rối loạn, 104, kia là 106, ngươi 46 không phân sao? Đó, rõ ràng là cái dương quá cao ngăn trở tầm mắt. Giang Tứ ngươi đại gia cũng quá không nghĩa khí, ta thế nhưng là đến cấp ngươi bạn gái dọn nhà làm lao động tay chân, ngươi còn chào phúng ta. Được, cu ly đại gia. Cánh cửa cũng không che khuất người kia ép tới khàn khàn tao khí cười, tiến đi. Trước tiên gõ cửa. Tại 104 phòng ngủ ngắn ngủi mấy giây tĩnh mịch bên trong. Thành khẩn. Cửa phòng bị nghe lời gõ vang lên. Muốn đi toilet hình thư không biểu lộ kéo cửa ra, sau đó trực tiếp đi vào trong toilet. Ôm dương lớn chồng chất dương nhỏ, Nguyên Hạo cùng đỡ hai cái đại sự lý Dương Giang Tứ liền trước sau theo ngoài cửa tiến đến. Cái dương bị Tống Vãn Chi ra hiệu đặt ở giường của nàng bị đến Giang Tứ đem hai cái đại sự lý Dương gom sau thẳng người, trong gian phòng vẫn là yên tĩnh. Đứng được gần nhất Vương Ý Viên nghẹn họng nhìn chân chối, một chút không nháy mắt nhìn qua Giang Tứ. Giang Tứ ngừng hai giây, hơi nhíu mày, hắn nghiêng hạ lên người dựa vào hướng Tống Vãn Chi, tiếng nói ép tới trầm thấp, chẳng lẽ ta tiến đến phía trước, các ngươi ngay tại nói ta nói xấu. Tống Vãn Chi nhớ tới vào cửa sau quét vào trong thai kia vài câu, ánh mắt khẽ nhúc nhích liền có chút giật mình, nhưng nàng không nói gì, chỉ nhẹ giọng chuyển trọng điểm, nữ sinh phòng ngủ, ngươi còn là đừng lưu quá lâu đi. Giang Tứ nhẹ nheo lại mắt, sử dụng hết liền ném. Tống Vãn Chi nghĩ nghĩ, ô đồng tử những cười, trưa mai mời ngươi ăn nhà ăn. Ngày mai. Giang Tứ ánh mắt đều nguy hiểm, vậy tối nay đâu? Ngươi cùng Nguyên Hạo học trưởng cùng nhau ăn đi. Giang Tứ bị Tống Vãn Chi nửa đẩy nửa hống đưa ra phòng ngủ, cuối cùng dừng ở ngoài cửa tường bên cạnh, chân dài chống đỡ cửa. Tống Vãn Chi bất đắc dĩ, ta phải đóng cửa Giang Tứ đồng học. Giang Tứ hừ nhẹ âm thanh, gọi Nguyên Hạo đều là học trưởng, đến ta chỗ này chính là đồng học. Ngươi cùng bọn hắn lại không đồng dạng. Tống Vãn Chi gương mặt hơi nóng, dứt khoát trong trẻo con ngươi ngửa hắn, ngươi muốn thế nào mới chịu đi, nói đi. Theo ta nói. Giang Tứ đôi mắt hơi hơi bốc lên tới. Tống Vãn Chi kèm chút nhường hắn cổ đi vào, ngay lập tức rời đi chỗ khác mắt. Ta không nhất định đồng ý. Xách, Giang Tứ đưa tay méo một cái Tống Vãn Chi gương mặt, điều kiện thứ nhất, ngày mai bắt đầu chí ít có một trận bữa ăn chính muốn bồi ta cùng nhau ăn. Tống Vãn Chi do dự một chút, ừm. Điều kiện thứ hai, mỗi ngày lại đồng ý ta ba điều kiện. Tống Vãn Chi. Bị nữ hài đen nhánh trong bắt đôi mắt buồn bực miễn cưỡng một lần, Giang Tứ liền không nhịn được yên lặng cười, hắn bóp qua nữ hài gương mặt lòng bàn tay chậm rãi tuốt xuống, câu giơ lên nàng cằm một chút. Cái điều kiện thứ ba, Giang Tứ xích lại gần, khàn giọng, hôn ta một cái. Tống Vãn Chi về sau vừa trốn, người đến người đi, Giang Tứ ngươi chú ý hình tượng. Bọn họ lại không biết ngươi, về phần ta, Giang Tứ đầu cũng không quay lại, thấp giọng liền cười, ta cũng chỉ muốn chi tử, không cần hình tượng. Nữ hài tuyết trắng gương mặt bị cảm xúc nhiễm được đỏ bừng, đen nhánh đồng tử cũng thấm được gầm chiều. Thằng đợi đến cái nào đó khoảng cách, Giang Tứ sau lưng hành lang lên không cái khác bóng người, nàng dắt lấy Giang Tứ áo bố cổ áo xuống phía dưới kéo một cái. Người kia không hề phản kháng ôm lấy môi ngậm lấy cười thuận theo cúi người. Tống Vãn Chi vịn hắn phía sau cổ, tại hắn trên môi cực nhanh hôn hạ. Sau đó gót chân rơi xuống đất, một giây về sau, cửa phòng thình thịch khép lại. Hướng về phía cửa phòng đóng chặt, phản phất có thể nghe thấy tựa ở bên trong cánh cửa nữ hài dồn dập nhịp tim, Giang Tứ cắn môi dưới bên cạnh, cười đút túi quay người đi. Chân dài đạp xuống phòng ngủ cầu thang, Giang Tứ khoác lên một thân ánh mắt, ngừng đến đợi lâu Nguyên Hạo bên cạnh, đi, cùng các ngươi chơi bóng. Ân. Hôm nay tâm tình tốt như vậy. Nguyên Hạo vừa mới quay đầu liền bị loại dưới, "Quá, biết ngươi rốt cục có thể dán bạn gái, nhưng mà ngươi nha có thể đừng gửi như vậy tao sao? Cùng kia cái gì dường như?" "Kia cái gì?" Giang Tứ xác thực tâm tình vô cùng tốt, nửa điểm so đo ý tứ không có. Đồng độc thân cậu càng thêm khó chịu, cố ý khích hắn, "Hội sở thiếu gia, vui nên kim chủ." Giang Tứ ngừng một hai giây, bỗng dưng cười, "Là không sai biệt lắm. Đợi hai năm, kim chủ rốt cục tới cửa." Nguyên Hạo hậm hực nói, "Vậy ngài Giang đại thiếu gia còn phải cấp lại, cái này vịt làm được nhiều đến a." Giang Tứ hờ hững tiếp, "Vì yêu đi làm vịt." Tình nguyện. Nguyên Hạo. Khai giảng đêm đó chính là S đại tân sinh hoan nên khánh điện. Sự thật chứng minh, cho dù là S đại loại này trăm năm học phủ, tân sinh điện lễ cũng rất khó làm ra cái gì không giống bình thường đặc thù nhiều kiểu. Tại trải qua một vòng lại một vòng trường học lãnh đạo đọc lời chào mừng về sau, hội đường bên trong những học sinh mới đã bắt đầu tỉnh mộng khiến người buồn ngủ cao trung lớp học, trong loa thu nhận sử dụng cao thấp ghi âm và ghi hình là bị chuyển đổi thành bài hát du con, càng phát ra khốn từ đó đến không thể đoạn tuyệt. Thẳng đến một tiếng thanh thúy giới thiệu chương trình, toàn thể thành viên làm tân sinh hoan nên đọc lời chào mừng. Dưới đại yên tĩnh. Lập tức cờ clip dâng lên rầm rầm tiếng vỗ tay thủy triều. Hội đường một góc nào đó, Tống Vãn Chi đồng thời tiếp thu được đến từ ba vị bạn cùng phòng ánh mắt tẩy lễ. Vương Ý Huyên ngồi tại Tống Vãn Chi bên cạnh, đi qua một cái ban ngày nàng đã cùng Tống Vãn Chi quen thuộc rất nhiều, lúc này lặng lẽ meo meo mèo vượt qua người, tại như nước thủy triều trong tiếng vỗ tay hỏi, "Vãn Chi đồng học, cảm nhận được đến từ bạn trai ngươi mê đệ mê mọi nhóm mang tới áp lực sao?" Tống Vãn Chi điểm này bối rối đều bị trận này tiếng vỗ tay chụp không có, thế là nghiêm túc gật đầu, "Ta sẽ cố gắng." Vương Ý Huyên mộng mấy giây, quay đầu, "Cố gắng cái gì?" Tống Vãn Chi nhìn qua cái kia đứng tại trên đài trung ương thanh niên, giọng nói nhẹ mà kiên định, ta sẽ trở thành giống như hắn ưu tú người. Trước tiên theo học kỳ này cầm tới chuyên nghiệp đệ nhất mục tiêu bắt đầu. Vương Ý Huyên. Vương Ý Huyên. Nói thầm quả nhiên bắt được Giang Tứ cũng sẽ không là cái gì nhân loại bình thường như vậy, Vương Ý Huyên tâm tình trầm trọng rụt trở về. Tống Vãn Chi bên thai trở lại yên tĩnh, toàn bộ hội đường bên trong chỉ còn một người kia thanh âm lượn lờ quanh người. Hoặc cao hoặc thấp, Tống Vãn Chi nghe được vô cùng chuyên chú, nhìn cũng tập trung tinh thần. Chỉ là không thể kháng cự, theo mỗi một giây bắt đầu, Tống Vãn Chi tầm mắt chậm rãi bắt đầu mơ hồ. Giống như là một chân đặc không, nàng ngã tiến cái nào đó đêm hè mộng. Kia là một cái dài đằng đẵng mộng. Trong mộng hết thể sinh động như thật, đến mức tỉnh lại kia mấy chục giây bên trong, nàng chỉ là mở mịt trận tròn mắt, giống trang chu mộng điệp dường như không cách nào phân biệt bên nào là chân thật bên nào là mộng cảnh. Thẳng đến trên đài âm thanh quen thuộc kia trầm tụng khởi mỗi thủ tiếng anh thơ. Hoàng hốt như cao trung cái nào đó tà dương dĩ lệ chạm vào tối, tại An Kiều trung học một góc buồn hoa về sau, nàng ôm váy dài gối lên đầu gối, nghe người kia lật lên ố vàng trang sách, dùng dễ nghe tiếng nói cho nàng nhẹ nhàng đọc. Hết thể phương hoa cuối cùng đem tiêu tàn. Vì ạ tù FG9. Bị ngẫu nhiên hoặc là vận mệnh tu bổ. Bút thi hệt nản sụa sồn mất phạt. Nhưng mà ngươi giải hạ vĩnh viễn không điêu nghỉ. So long es he họ hệ si. Thẳng đến một nhân loại cuối cùng sinh mệnh cuối cùng trước đó. So lo his and his the light to thì. Bài thơ này đem cùng thời gian, cũng cùng ngươi trường tồn. Thấp mà từ tính thanh tuyến thu lại một câu cuối cùng cổ anh ngữ thi văn. Hội đường yên tĩnh. Vương Ý Huyên hoàn hồn, lặng yên lại gần. Vãn Chi, ngươi biết Giang Tứ cuối cùng đọc chính là cái gì thơ sao? Toa ông, đêm giữa hạ chi ngộng. Tống Vãn Chi nhẹ nói. Giống như là một loại nào đó tâm hữu linh tê, nàng cách nửa cái hội đường, hướng trên đài nhìn lại. Mà Giang Tứ cũng tại thơ văn một khắc cuối cùng phục dương mắt, cho vô số nhân gian, hắn phảng phất chỉ mong gặp một cái kia nữ hải. Ngừng mấy giây, hắn cười một tiếng, thấp giọng lặp lại. Chi tử nở rộ dài hạ, đem vĩnh viễn không điêu nghỉ. Thế giới song song cao trung tiền, đêm giữa hạ chi mộng the end.